利陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng tu. Chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang gặp nhau trong loạt bài chia sẻ về giới luật. Tựa đề chúng ta đang giảng là Tại Gia Lục Yếu Quan Tập. Đây là bộ giới luật dành cho người tại gia. Tuy là phần dành cho người tại gia nhưng thực tế thì kiến thức cũng khá sâu rộng. Chúng ta nếu như không học kỹ thì cũng không có nắm được, dù là người xuất gia. Chính Thiền Trang khi học bộ này, Thiền Trang cũng thấy là có nhiều điều Thiền Trang chưa có biết, mặc dù là người xuất gia, nhưng mà hồi trước cũng học giới luật xuất gia, nhưng mà có một số điều vẫn không biết. Đó là nhờ bộ này, ngoài phần kinh văn, còn có phần chú giải của Đại sư Ngũ Ích, cho nên rất hay. Mà chúng ta cũng đã đi đến giới bộ này thì chúng ta có hai phần. Hiện tại chúng ta đang ở giới thanh văn, giới này cũng gần hết rồi. Hôm nay kinh ngũ giới tướng, chúng ta đã đến giới thứ tư. Hôm trước chúng ta học giới thứ ba xong rồi, hôm nay giới thứ tư, giới thứ năm nữa là hết. Chúng ta còn bát văn đại giới nữa là xong bộ giới thanh văn. Còn giới Bồ Tát thì phần sau cũng rất dài. Tuy nhiên Thiền Trang nghĩ rằng đối với chúng ta, đầu tiên chúng ta muốn ra khỏi sinh tử, chúng ta hãy giữ giới thanh văn. Giới thanh văn đó là giới của tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Tất nhiên ở giữa còn có thức xoa, giới của sa di, sa di ni. Để ra khỏi sinh tử chúng ta phải giữ điều đó. Còn để mà thành Phật, để hành Bồ Tát Đạo, để độ chúng sanh thì giới Bồ Tát. Cho nên cốt lõi của ra khỏi sinh tử vẫn là giới này. Vì vậy chúng ta không thể xem thường, và thật ra chúng ta đã gần hết, đúng không ạ? Còn phần này là những phần về sau ngắn, không có dài nữa. Trong phần giới luật, mọi người thường khen xem thường. Đời nay người ta chỉ đề xướng huệ hoặc là định, nhưng người ta không biết là nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Không có giới làm nền tảng thì định cũng không có, huệ cũng không. Và có người thì lại chấp trước quá giới, đó là không có chú trọng một định, không chú trọng về huệ. Chúng ta học mà ba môn là một môn, tức là ba môn đồng tu, ba môn đồng thời. Học giới, tu định. Tu định ví dụ như người bình thường người ta tu thiền, người niệm Phật là dùng câu niệm Phật, và người tu thiền tâm cũng phải ngồi thiền, người tu mật tâm cũng phải trì chú, đó là tu định. Huệ là gì? Huệ là chúng ta phải học pháp, chúng ta phải hiểu pháp. Cho nên ba điều này giống như là ba cái đỉnh của cái vạt. Vạt có ba chân, hay là chúng ta có cái kiềng ba chân. Nếu như mất một thì không thể được. Chúng ta phải học ba cái đồng thời. Cái này nhất lên một chút thì cái kia cũng lên một chút. Cho nên có người nói là ủa vậy lo giữ giới không, không có tu định thì cũng không được. Có người lo học pháp không mà không có tu định, tức là không có niệm Phật, không có thiền định, không giữ giới cũng không được. Quý vị nên nhớ ba là một, một mà ba. Nếu như môn này thành tựu tự nhiên giúp môn kia. Chẳng hạn như có người tu niệm Phật, họ niệm Phật có công phu thì tự nhiên họ sẽ có huệ, họ cũng giữ giới được. Người mà nếu mà giữ giới được thì tự nhiên họ cũng có định, họ cũng có huệ, có trí huệ. Người học pháp mà hiểu pháp, thâm nhập pháp, tự nhiên họ cũng giữ giới được, họ cũng có định. Cho nên ba môn và một môn đừng có lấy cái này bác cái kia. Có nhiều người nói ôi học cái gì cao siêu đâu đâu, không ngộ cái làm trong đời sống không làm được, vậy thì học làm gì. Họ không hiểu là nếu như không có những cái tu hành trong huệ, có tu hành trong định thì nó sẽ không làm được. Cho nên ba là một, một là ba. Chẳng hạn như quý vị đắc được sơ thiền thì tự nhiên quý vị tâm quý vị thanh tịnh đó, thì tự nhiên quý vị sẽ trì giới được tốt thôi, tự nhiên quý vị cũng có huệ. Và quý vị đắc được sơ thiền chẳng hạn thì quý vị trí huệ nó thông, tự nhiên họ nghe pháp cũng hiểu, hiểu được rất là nhiều đó. Chẳng hạn đó là gì, những điều đó là chúng ta phải đồng tam tu, tam tu ba là một, một mà ba, cái này thành tựu giúp cái kia thành tựu. Nên tùy một căn cơ của mỗi người mà vào cái nào là chính. Nên nhớ là cái nào là chính nha, môn nào là chính, nhưng không bỏ các môn khác. Chúng ta học giới luật đây cũng là gì, vừa giới vừa định vừa huệ, chứ không phải là học giới luật không. Ở bữa trước chúng ta đã học qua giới tà dâm, quý vị cũng nhớ rất rõ đúng không ạ? Quý vị học hết giới tà dâm rồi và quý vị thấy trong giới luật không có phi thời, không có phi sứ, không có phi khí, đúng không? Hoặc là phi đạo, vân vân. Phi đạo thì có, phi đạo là những cái chỗ khác trừ ba đường. Nhưng mà đó cũng không tính là, nếu như vợ chồng nhau không có tính đó là tà dâm. Thế thì tại sao lại có phi thời? Phi thời là không đúng thời, ví dụ như những ngày lễ vía Bồ Tát, Phật, hay là lễ các ngày quý vị coi trong Thọ Kham Bảo Giám đúng không ạ? Hoặc là âm lục vô tình, đúng không? Âm lục vô tình cũng có sách đó. Thì chúng ta đã nói, Thiền Trang nói sơ qua về mấy cái điều đó là nằm ở giới gì? Giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát thì có phi thời, phi sứ. Còn ở cái phi khí là trong sách âm lục vô tình. Trong sách âm lục vô tình có nhắc đến phi thì phi khí, khí tức là không đúng chỗ, không đúng nơi. Tức là nếu vợ chồng mà không có gọi gì, có quan hệ không đổ đúng đường chánh mà vào các đường kia vẫn phạm tà dâm, thì cái đó là quý vị thấy là đó là ảnh hưởng một phần của đạo gia, đó là bên âm lực vô tình. Cho nên nếu mà mình học Phật thì mình học theo chánh kinh, giới tiểu thừa không bắt quý vị phải giữ mấy cái phi đó nha. Nhưng mà giới đại thừa chúng ta sẽ sau này chúng ta học, chúng ta sẽ có học điều gì để tránh một số người không có biết rồi chúng ta ôm hết vô, cho nên nhiều người hoang mang đúng không ạ? Quý vị cũng ra khỏi sanh tử đơn giản thôi. Ví dụ như quý vị thấy trong cái quyển sách Thọ Kham Bảo Giám đưa ra cái phần phi thời đó, tránh các ngày, quý vị thấy rất là dài, một tháng hầu như tránh gần hết đúng không ạ? Nên thật ra thì chúng ta chỉ tránh mấy ngày vía Bồ Phật Bồ Tát rồi vân vân. Ngày thật ra quan trọng nhất là quý vị phải tránh được 6 ngày trai hoặc là thập trai đó. Ở trong kinh này chúng ta đã học 6 ngày trai rồi đúng không ạ? 6 ngày trai quý vị phải trì bát quan thế giới, đó là bắt buộc đối với người cư sĩ. Người cư sĩ thì mới gọi là gì, giống như là quý vị trồng cây cũng có kết quả. Còn nếu quý vị 6 ngày trai không trì được thì trong kinh cũng đã nói, chúng ta đã học qua. Đó là gì? Giống như là quý vị có cây, có hoa nhưng mà không kết quả. Giống như người đi buôn mà không có lời. Giống như người vợ mà không có con. Cho nên là đó là gì? Mình phải trì được, cái đó gọi là phi thời đó. 6 ngày trai, người Phật tử phải trì bát quan trai giới. Nếu có thể thì 10 ngày trai. Thì đó là mình giữ được cái giới không tà dâm. Cho nên là Thiền Trang xin nói rõ hơn, cái nhiều khi chúng ta học chúng ta không phân định được đâu là giới nào, vì như vậy không tốt. Và chúng ta biết là cái những điều mình không phạm mà mình hoang mang là không nên, đúng không ạ? Là có nhiều khi mình hoang mang, tất nhiên quý vị giữ theo cả quyển Thọ Kham Bảo Giám là tốt, vì mình giữ luôn cả đối với cõi thần nữa, đó là cõi bên đạo gia nữa, thì càng tốt, càng nhiều càng tốt, mà giữ được càng nhiều thì càng tốt thôi. Cho nên là mình phải hiểu nha, mỗi điều rất rõ ràng. Còn một điều nữa thì Trang xin nói, tại vì trước khi bước qua thập giới thứ tư là có vấn đề về về hơi nhạy cảm chút, đó là vấn đề về những hiện tượng đồng tính vân vân. Thì quý vị nên nhớ là trong nhà Phật, Đức Phật đã nói là từ khi tuổi thọ loài người giảm xuống trong kiếp giảm, còn 500 tuổi thì có hiện tượng này. Cho nên Đức Phật đã chấp nhận, và quý vị thấy trong nếu đọc trong kinh, trong luận, trong lục đều có hiện tượng này. Đức Phật chỉ không cho người không có giới tính đó, không bình thường á, không được xuất gia thôi, còn vẫn học Phật pháp được. Mai mốt chúng ta còn họ Bồ Tát giới được nữa. Vâng. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng đó là hiện tượng bình thường trong xã hội ngày nay, không có gì lạ. Đức Phật đã nói rồi, chứ không phải là Đức Phật không chấp nhận. Đức Phật thừa nhận những hiện tượng đó. Thậm chí Đức Phật còn thừa nhận rằng nếu tỳ kheo mà sau khi đi xuất gia rồi thọ tỳ kheo mà đêm ngủ sáng dậy nhìn đó, thấy mình bị biến hình. Biến hình tức là chuyển từ thân nam sang thân nữ, thì tỳ kheo đó được phép qua bên ni đoàn, nhập với chúng bên ni đoàn, thọ là giới tỳ kheo ni, và cũng được tu tập bên tỳ kheo ni. Nhưng chỉ được một lần duy nhất. Nếu mà ai chuyển hình, tức là hôm sau đó hoặc là thời gian sau đó lại đêm ngủ dậy thấy mình chuyển thành nam, thì Đức Phật nói người đó không được trở lại nam chúng, tức là không được trở lại tỳ kheo nữa, mà phải đuổi ra. Tại vì cái người đó là bất thường, chuyển một lần thôi. Căn cứ vào đó thì chúng ta có thể thấy những người mà bây giờ chuyển hình, đúng không ạ? Chuyển hình ngày nay có thể cũng chấp nhận được, tức là họ đi phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật để chuyển giới. Đức Phật cũng chấp nhận. Để quý vị thấy, mình có thể nói rất rõ ràng những hiện tượng như vậy. Bên tỳ kheo ni cũng vậy. Bên tỳ kheo ni nếu mà ngủ qua một đêm sáng ra biến thành nam, thì Đức Phật cho phép qua nhập chúng minh tăng, không cần thọ giới lại, vẫn là được giữ tỳ kheo và giữ nguyên tuổi hạ, không sao hết. Nhưng mà chỉ được một lần thôi nha, thêm một lần nữa là bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Tại vì sao? Người đó bất bình thường nên sẽ bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Cho nên đó là quý vị hiểu Phật, những vấn đề mà chúng ta ngày nay hiện tượng gì đều xảy ra, thì vào thời Đức Phật đều đã có hết rồi, không có gì bàn cãi. Tại vì quý vị không có duyên đọc những bộ giới lục nên không có. Thì thực ra những hiện tượng này nằm trong bộ giới lục rất nhiều. Giới lục quý vị thấy học bây giờ 6 bộ lục cũng không phải đơn giản. 6 bộ lục là nói 6 bộ lớn thôi, còn trong đó có sớ giải nữa, chú giải nữa, nhiều. Cho nên chúng ta học không hiểu rồi, chúng ta thông cảm cho đời này, chúng ta không phải là phân biệt. Nhưng thì Trang xin nói những người không đủ tiêu chuẩn theo Đức Phật, thật ra Đức Phật không phải đưa ra già nạn, một già nạn đâu, mà 13 già nạn đối với người xuất gia. Chẳng hạn quý vị bị bệnh truyền nhiễm là quý vị không được đi xuất gia. Quý vị nên nhớ những cái bệnh truyền nhiễm không được xuất gia, đó là Đức Phật có đưa ra điều đó, chứ không phải là mỗi cái chứng bệnh kia đâu. 13 già nạn, biết mà ở Thiện Giang có điều kiện Thiện Giang hay giảng cho quý vị 13 già nạn, vấn nạn đó của người đi xuất gia để thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Ví dụ như quý vị thiếu nợ, quý vị không được đi xuất gia, quý vị trả nợ hoặc có người lãnh nợ cho quý vị hứa trả, quý vị mới được đi xuất gia. Đó cũng là già nạn đó, đó là già nạn nặng. Còn khinh già nữa, khinh già là nhẹ đó, già nạn nhẹ đó. Nhẹ thì còn có, ví dụ như cha mẹ không cho xuất gia là không được đi, tuy nhiên có thể trốn đi được, hoặc là có cách nào đó vân thì được, đó là khinh già nhẹ hả. Nhưng mà có những cái nặng mà chắc chắn không được đi xuất gia. Ví dụ như quý vị lục căn không đầy đủ, ví dụ quý vị thiếu một ngón tay, hoặc là quý vị bị cái bệnh dị tật đó, trên người có một cái bóp quá lớn nó xấu mặt, không được đi xuất gia. Ví dụ như nhớ, vì sao? Thì vì tăng đoàn là gì? Người biểu thị những người tốt đẹp đó. Đó là tăng đoàn là phải những người tốt đẹp, những người hình tướng đại diện cho Như Lai mà. Đó, những người mà có những cái biểu hiện bệnh tật này nọ kia thì đó là những người không bình thường, tức là nghiệp của họ nặng, không thể đắc quả giải thoát ngay trong đời, cho nên Đức Phật không cho. Tất nhiên quý vị ở nhà tại gia tu được mà, đâu có vấn đề. Thấu Bồ Tát giới được mà, không có vấn đề. Quý vị hiểu như vậy chứ không mà mình nói nhiều khi nhiều người không hiểu á, nghe nhầm rồi nói là sao Phật khó thế này thế kia. Không, Phật rất dễ, Phật giúp cho mọi người đều tu tập được. Thì đó là Thiên Trang nói sơ sơ. Còn hôm nay chúng ta vào giới thứ tư, hôm nay chúng ta sẽ vào giới luật thứ tư. Mời quý vị xem trên màn hình. Giới thứ tư là vọng ngữ giới đệ tứ, tức là thứ tư giới vọng ngữ. Giới có nghĩa là ngăn che vọng ngữ. Đó. Bây giờ mời quý vị xem phần chánh văn. Phật cáo chư tỳ kheo, ngô dĩ chủng chủng ha vọng ngữ, tán thán bất vọng ngữ giả. Tức là gì? Phật, Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo. Quý vị thấy bộ giới này tuy là giới cho tại gia, nhưng Đức Phật là giảng cho tỳ kheo, để cho tỳ kheo nói lại cho cư sĩ, giảng lại cho cư sĩ, chứ Ngài không giảng trực tiếp cho cư sĩ. Cho nên ở đây Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo rằng ta, chữ ngô là ta, ta dùng đủ loại phương tiện, đủ lời phương tiện, đủ kiểu để mà ha ha, tức là quát mắng, quả trách vọng ngữ, tức là những người vọng ngữ Đức Phật không có cho phép. Vọng ngữ là cái nào? Là lời nói không có thật, tức là mình nói thế này, mình biết là A, biết đó là A nhưng mình nói đâu B, biết đó là B mình cố tình mình nói là A, đó gọi là vọng ngữ. Thấy đó con gà mà mình cố tình mình nói đó con vịt mà không được. Mình biết cái người đó thật thà nhưng mà mình ghét cái người đó, cho nên mình cố tình mình nói cái người đó dối trá. Thế là lời nói đó gọi là vọng ngữ. Hoặc là nói nặng hơn là mình gì, mình tu không có thật tu hành mà mình nói là mình thật tu hành. Ví dụ như có người hỏi mình bữa nay đi đâu đấy cô, đi niệm Phật. Nhưng mà thật ra bữa đó mình không đi niệm Phật, mình nói dối như vậy, đó là mình nói là phạm vọng ngữ. Vọng ngữ tức là lời nói không thật, không đúng với sự thật. Ở đây không đúng với sự thật tức là không có đúng với cái tâm mình nghĩ lúc đó. Còn cái nhiều khi không đúng sự thật nhưng mà vẫn không phạm vọng ngữ. Ví dụ như quý vị đi ngang qua, quý vị thấy đó con gà, quý vị nói con gà, đúng không? Quý vị thấy mà. Nhưng thực tế đó không phải con gà, vậy quý vị quán mắt, quý vị thấy là con gà. Thực tế đó là con vịt. Và quý vị cãi với người kia, tôi thấy đó con gà. Còn người kia nói, cả rất bao nhiêu người họ nói, chị nói sai rồi đó, đó chúng tôi thấy con vịt rõ ràng mà. Thì như vậy á, thì không phải vọng ngữ, mà đó là gì? Do mình thấy sai, mình nói. Mình nói đúng với tâm của mình hoàn toàn, đúng tâm nghĩ thế nào, đó như thế. Còn nếu như mình không biết, mình nói mình biết, biết nó đúng mà nói sai. Đó, thời nay thì mình nói vọng ngữ hơi nhiều đúng không, gạt chúng sanh nhiều. Thì đội này nó có nhiều mức, vậy coi chúng ta coi thử hôm nay chúng ta học vào đây mức nào, nó mức nặng. Thì đầu tiên Đức Phật nói là ta đã dùng đủ cái lời để mà quả trách những người vọng ngữ và tán thán những người không vọng ngữ. Đó. Tán thán là khen ngợi, cho nên quý vị thấy Đức Phật đó, dùng đủ mọi phương tiện đúng không? Đủ lời để mà quả trách sự vọng ngữ đó. Và gì khen ngợi những người không vọng ngữ đó. Cho nên là quý vị để ý nha, chứ không phải mình bây giờ thời nay đó, đặc biệt người Việt mình đó là thời nay không biết kiểu gì nhưng mà vọng ngữ rất nhiều, toàn nói dối, nói khách sáo mà nói, cho nên là rất khó. Đây là gì? Trái ngược với thánh đạo. Quý vị muốn vào thánh đạo, lát nữa chúng ta học, hy vọng học tới phần đó, chúng ta mới biết là nếu mà quý vị không có muốn tu mà không giữ được này, quý vị không đắc được gì hết. Rồi, chúng ta vào tiếp theo. Nải chí hí tiếu, thượng bất ân vọng ngữ, hà huống cố vọng ngữ. Nải chí là cho đến, thậm chí là khi quý vị hí tiếu tức là đùa giỡn, mà thượng là còn không nên vọng ngữ, hà huống và huống hồ cố ý vọng ngữ đó. Cho nên là gì? Đức Phật nói là khi giỡn mà cũng không nên vọng ngữ nữa, đùa giỡn là không vùng ngữ, nó huống hồ chứ là cố ý vùng ngữ. Đây là lời Đức Phật nói rất rất là thẳng thắn, rất nặng, đúng không? Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo rằng: ta dùng đủ lời của trách sự vọng ngữ, khen ngợi người không vọng ngữ, thậm chí khi đùa giỡn còn không nên vọng ngữ, huống hồ cố ý vọng ngữ. Quý vị nhớ nha, nó khi đùa giỡn còn không được như vậy, còn huống hồ chi cố ý. Nhiều người xem trọng cái này, mà thật ra chúng ta là người tu hành cũng không nên đùa giỡn. Chúng ta phải sống chân thật, đúng không ạ? Hạn chế tối đa sự đùa giỡn. Trừ khi cần một việc gì đó phương tiện, đùa giỡn cho mọi người thay đổi không khí, vui, đó thì cái đó là phương tiện, đó có thể chấp nhận. Còn nếu như người mà thường xuyên nói cà rỡn, rồi đùa giỡn thì không phải là người thật sự tu hành. Điều này trong giới luật nhà Phật, trong giới Sa Di là không cho phép, từ giới Sa Di trở đi, người xuất gia không cho phép đùa giỡn. Tuy nhiên Thiện Trang thấy thời nay thật sự khó. Hồi xưa Thiện Trang có cùng với các vị thầy trẻ trẻ hơn thì thấy họ đùa giỡn rất nhiều đó, chẳng hạn đùa giỡn rất nhiều, Thiện Trang thấy cảm thấy không có như pháp, mà mình không nói được, tại vì nói chung nói người ta ghét, cho nên là thôi đó. Cho nên thời nay khó lắm, nhiều khi trước mặt đại chúng mình ra gọi là trong quy sơn cảnh sách nói là gì, giả trang thiền trước tướng cầu bị cung kính, tức là giả trang giả dạng cái tướng của bậc thiền, có thiền là tu hành ngang lành, nhưng mà để cầu sự cung kính người ta. Còn khi mà mình đối diện với thực chất á, thì mình lại không có làm như vậy, tức là mình không có giữ được. Điều này thì thời nay khó, đặc biệt là những người trẻ tuổi khó, nhưng mà căn lành quý vị phải có, quý vị thì hạn chế. Thiện Trang thì quý vị nếu ai tiếp xúc với Thiện Trang lâu nay, Thiện Trang không có đùa giỡn, không có sự đùa giỡn đó, không có giỡn đâu, không có. Từ khi học Phật pháp là gần như hạn chế tối đa, không như không có. Mà hồi nhỏ nó lớn cũng vậy, không, Thiện Trang cũng ít đùa giỡn lắm. Đấy là người không có cái cà rỡn như người khác, không biết tại sao, nhưng mà mình không thích cái kiểu đó. Nói cái kiểu cà rỡn kích bác rồi là ít đó. Mặc dù sống trong cái xã hội cũng khá nhiều như vậy, nhưng mà hồi xưa á, không biết đạo thì còn nói, chứ còn sau khi biết đạo rồi gần như giảm dần dần. Đặc biệt làm xuất gia thì thấy trong giới luật không cho phép thì không có nói, không có giỡn. Cho nên ở đây á, Đức Phật nói là gì, là Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo rằng: ta dùng đủ lời để mà quở trách sự vọng ngữ, khen ngợi người không vọng ngữ. Đó, nhớ nha, khen ngợi người không vọng ngữ, Đức Phật khen ngợi, quý vị cố gắng không vọng ngữ. Thậm chí khi đùa giỡn còn không nên vọng ngữ, huống hồ cố ý vọng ngữ. Đây là nói chung vọng ngữ nhỏ. Bây giờ chúng ta vào phần phán tội vọng ngữ, xưng mình là A La Hán hoặc là A La Hán hướng cho đến nói thần đến. Thị trung phạm giả, tức là trong cái sự phạm vọng ngữ ấy, chữ giả này là coi như là người, hoặc là cái đại từ thay thế cho cái vọng ngữ. Nhược ư bà tắc, bất tri bất kiến quá nhân thánh pháp, tự ngôn ngã thị la hán. Ở đây đại sư Nguyễn mở ngoặc ra: đoạn tam giới phiền não tận, hướng A-la-hán giả, tức là hướng A-la-hán giả, đoạn vô sắc giới tư hoặc tương tận, phạm bất khả hối. Đây là phán tội bậc nặng nhất. Đầu tiên là gì? Nếu mà vị ư bà tắc, tức là vị cư sĩ nam tại gia, tất nhiên là quý vị cũng tự hiểu, cũng có nữ cư sĩ tại gia trong đó, không biết không thấy cái pháp bậc thánh mà hơn người, quá nhân tức là hơn người, ý nói là quý vị chứng được, quý vị không thấy, không biết, không thấy, tức là quý vị không có chứng được, không có chứng được cái pháp mà của bậc thánh hơn người. Thì những pháp đó là gì? Như ở đây đưa ra ví dụ, tự ngôn là tự nói rằng đó, ngã thị la hán, tôi là vị a la hán đó. Tức là quý vị không có đạt được, thật sự biết rằng quý vị không có đạt được quả A-la-hán. Quý vị không có phải là A-la-hán, không thấy, không biết, không phải. Nhưng mà bây giờ quý vị xưng nói là tôi là A-la-hán. Đó. Đó, thì ở đây Đại sư Ngô Ích Ngài có chú giải là gì? Đoạn tam giới phiền não tận. Tức là đoạn hết được phiền não của tam giới. Đó. Đoạn hết được, dứt hết phiền não của tam giới. Cái này thì chúng ta biết là gồm có kiến hoặc và tư hoặc, 10 là kiết sử. Như Tiện Giang cũng nói, đã nói nhiều lần, ở đây chúng ta không có thời gian để phân tích quả vị A-la-hán. Hẹn quý vị lúc khác. Ở bộ khác Tiện Giang cũng đã nói rồi, sơ lược rồi. Rồi tiếp tục. Hướng A-la-hán giả, tức là cái quả thứ trước khi tới A-la-hán còn có quả A-la-hán hướng nữa, tức là tứ quả tứ hướng. Ở đây thì chúng ta cũng nên biết sơ sơ tí xíu, đúng không ạ? Giống như đầu tiên là mình gọi là sơ quả hướng. Sơ quả hướng xong rồi gì? Tới sơ quả, rồi cái nhị quả hướng, rồi mới tới nhị quả, tam quả hướng, rồi tới tam quả, rồi tứ quả hướng, rồi mới tới quả. Như vậy tam quả hướng là, tứ quả hướng là tứ quả A-la-hán hướng đó, gọi là A-la-hán hướng đấy, là hướng A-la-hán được, ở đây gọi dùng cái chữ là hướng A-la-hán. Mà cũng như nhau. Tức là cái vị trí tu hành của quý vị là đang ở đâu? Quý vị đang ở tam quả A-la-hán rồi. Quý vị vượt lên một chút rồi. Vượt lên chút rồi. Quý vị nhắm đến là quả A-la-hán. Thì gọi là A-la-hán hướng. Ở đây Đại sư Ngô Ích có dở, mở dấu ngoặc cho chúng ta. Đoạn vô sắc giới kiến hoặc mà tương tận. Tức là gì? Đoạn được, vừa mới đoạn hết được cái, cái này là phải tư chứ không phải kiến à, tư hoặc à, của vô sắc giới à, tức là mới đoạn hết của tư hoặc của vô sắc giới thôi, chưa có đoạn đoạn hết trong hoàn toàn. Tức là gồm có kiến hoặc và tư hoặc, thì ở đây cũng độ vừa mới đoạn hết thôi à, quý vị vẫn chưa đạt được cái quả A-la-hán thật sự, gần đạt được rồi. Phạm bất khả hối thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Ở đây nói, tại vì quý vị nói quý vị xưng là chứng là thánh nhân, quý vị nói là quý vị chứng A-la-hán à, thì ở đây á, thì điều này thì thật ra đằng sau mới giải thích là thế nào à, nhưng mà nói đơn giản là quý vị biết mà mình không có đắc quả A-la-hán, chắc chắn mình không biết à, biết mình không thấy, không biết, mình không phải là A-la-hán thật. Nhưng mà quý vị nói là quý vị là A-la-hán đó, thì hoặc là quý vị nói A-la-hán hướng đó, thực tế mình không có phải vị trí đó, thì đó là phạm giới trọng, không thể sám hối à, cố tình là gì nè, cố tình lừa gạt người ta. Ở đây phải có gọi là cái tâm cố tình lừa gạt nữa chứ, đôi khi nói giỡn ra vui, hoặc là nói kiểu gì à, đôi khi mình ra mình nói thì tôi, mục tiêu của tôi đời này tôi sẽ chứng A-la-hán đó, mà quý vị nói thiếu một chữ mục tiêu, thiếu chữ mục tiêu, tôi chứng A-la-hán đó, người ta nghe như vậy, đúng không? Như vậy là người ta nghe như vậy chăng nữa thì quý vị cũng không có phải nói dối người ta đó, không phải nói dối. Hoặc là quý vị do có một cái hiện tượng gọi là tăng thượng mạng nữa, tăng thượng mạng cái là quý vị tu đó, trong định tu khá quá, niệm Phật hay là tu thiền đó, tốt, cho nên cảnh giới nó thù thắng, tự nhiên phát thần thông nữa, vân vân, có thể biết thần thông rồi vân vân, biết một số thứ rồi vân vân, cái tự nhiên cứ nghĩ hồi mà đắc A-la-hán rồi. Cho nên lúc đó có người bạn tới điện tới nói chuyện với quý vị, cái nơi nói tôi bữa nay đắc A-la-hán rồi đó nhà, thì quý vị nói như vậy á thì tin quý vị nói như vậy cũng không có ý lừa dối người ta, mà quý vị nghĩ quý vị đắc được mà, thì cái đó không xếp vào tội đại bồ ngữ. Đây đại bồ ngữ này không phải, đây là tội rất nặng, là phạm không thể sám hối. Vì quý vị thứ nhất là gì? Quý vị thấy như vậy mà, chẳng qua quý vị thấy lầm thôi, quý vị tưởng lầm thôi, quý vị không phải là tưởng thật, mà tưởng lầm. Đó. Thì tưởng lầm cho nên không phải. Rồi thứ hai là quý vị không phải cố ý nói dối, mà quý vị đó là nói thật thôi mà, đó. Cho nên là không phải. Cho nên ở đây mình nó xét nhiều trường hợp, thì đằng sau mới nói. Ở đây mình chỉ nói đơn giản là như vậy thôi. Trong sự phạm vụ ngữ ấy, nếu vị ưa và tắc không biết, không thấy pháp của bậc thánh hơn người. À, đó là pháp bậc thánh này, pháp này là pháp hơn người nha, hơn người bình thường đó. À, còn người bình thường đâu có pháp này, đúng không? Mà tự nói rằng tôi là A-la-hán, đó là đoạn hết phiền não của tam giới, 10 kiết sử đoạn hết rồi. A-la-hán hướng, tức là vừa mới đoạn hết tư hoặc của vô sắc giới. Đó. Thì phạm giới trọng không thể sám hối. Đấy, thì phạm giới trọng không thể sám hối. Cái này thì chắc đời nay cũng thật sự cũng chẳng ai dám nói vậy đúng không? Mấy ai dám nói đâu. Đâu có ai dám nói mình A-la-hán đâu đúng không? Ít lắm, có người xưng. Trong thánh nhân thì không, cũng không có xưng A-la-hán. Trong giới luật cũng không cho phép. Đó. Cho dù quý vị chứng đắc A-la-hán, chỉ quý vị khi nào được nói, chỉ nói với nói những bậc thầy của mình, hoặc là bậc đồng đạo, đồng học của mình á, nhưng trong cái trường hợp nào đó để người ta kiểm chứng vân vân á thì cần nói thôi. Còn lại bình thường cũng không nói. Đó. Không có nói ra, không nói ra là tôi chứng quả A-la-hán đâu. Đó. Thì tất nhiên có trường hợp, nhưng mà nếu nói ra thì sao? Nếu chứng thật, nói được không? À, nói thì cũng ở trong giới tỳ kheo á có, cũng có nói là không được nói. Nếu nói thì phạm cái thiên nhẹ hơn, không phải là đại ngôn ngữ, tại vì người ta chứng được mà, nên cũng không được nói. Chỉ không được nói với những người đấy, tại vì cái này những cái quả vị thánh vân vân không nói. Cho nên thời nay á cũng có người xưng mình là A-la-hán đó quý vị, và rất nhiều người lầm tưởng như vậy. Nếu mà A-la-hán thì người ta lo tu hành, người ta đâu có thời gian đâu mà đi chỉ trích người này, chỉ trích người kia, nói tơi bời hoa lá hết, nói phá hết tất cả những gì của Phật Pháp. Thì như vậy đó không phải là A-la-hán. Người A-la-hán quý vị biết, nên biết là khi càng tu sâu, người ta tâm người ta càng định. Định sâu thì thật ra quý vị không cần tới A-la-hán đâu. Quý vị thường nhập được định của các tầng thiền, như nhị thiền trở lên đó, thì tâm quý vị sáng suốt lắm. Sát suốt đối với tất cả mọi việc, rồi tất cả những Phật Pháp á, quý vị sẽ tự nhiên không có chấp trước nữa. Thế gian họ làm sao cũng mặc kệ. Thế là mình có thể tùy duyên hơn. Cho nên đó là vì cái định đó, cái niệm đó, cái công phu đó, nó sẽ giúp mình. A-la-hán mà gì đâu mà sân si quá đời, đúng không? Là không thể. A-la-hán là hết sân rồi, chỉ còn cái tập khí sân thôi. Nhìn giống như sân, nhưng thực tế không có sân. Còn quý vị thấy những người mà họ tu mà như vậy là chưa, đó là nhiều khi lầm tưởng hoặc là thế nào đó. Cho nên từ từ chúng ta học, chúng ta có thời gian chúng ta sẽ học những quả vị thánh này. Nhưng mà đây do Thiện Trang đang giảng về giới luật, cho nên không giảng rộng về những quả vị này. Thiện Trang sẽ giảng vào phần rộng vào phần sau. Chúng ta tiếp tục đến cái đoạn tiếp theo. Nhược ngôn ngã thị A-na-hàm, tức là nếu mà nói là tôi là A-na-hàm, A-na-hàm là quả vị thứ ba đó quý vị. Ở đây Đại Trung Nghĩa mở ngoặc là đoạn dục giới phiền não tận, tức là đoạn hết cái phiền não của dục giới. Vì A-la-hàm là không có sanh vào trời dục giới nữa, gọi là bất lai, tức là sanh vào trời tam thiền, thứ thiền. Ngũ bất hoàng thiên đó, tứ thiền thiên, gồm có bốn năm tầng trời bất hoàng, là trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện và trời sắc cứu cánh. Cho nên nếu mà vào đây thì hết cái phiền não ở dục giới. Tức là ở dục giới thì quý vị biết có cái quan trọng nhất là cái ăn uống sắc dục, đúng không ạ? Đó. Dục giới thì người ta còn ham ăn uống và còn ham sắc dục. Như chúng ta nè, vẫn ở dục giới nè, chúng ta còn ham ăn đúng không? Và còn gì? Ham ăn uống đồ ngon, đồ vân vân á. Đó, chúng ta còn nguyên. Và còn ham sắc dục. Người có công phu định chút thì có thể sắc dục nhẹ hơn. Nhưng mà nếu không, khi mất định nó vẫn khỏi. Đó, cho nên là khó. Còn đây nếu mà tu như đấy thì đoạn hết phiền ngã này rồi, chứng được A-la-hàm là quả vị thánh thứ ba ở trong Bồ Tát, là ngũ tính vị Bồ Tát. Đó. Thì chúng ta ở đây chúng ta không có thời gian giảng rộng ra những quả vị thánh này cao quá. Thiền Trang chỉ thời gian, chúng ta sẽ có thời gian Thiền Trang sẽ giảng cho mấy cái thiền ở dưới này thấp hơn. Còn mấy cái quả vị thánh này thì ở bộ giảng khác Thiền Trang đã giảng rồi và giảng lược rồi. Có thời gian chúng ta sẽ mở rộng ở những lần giảng sau. Tư Đà Hàm, tức là quả vị thứ hai. Ở đây Đại Sư Ích mở hoặc đoạn dục giới lục phẩm hoặc, tức là đoạn được sáu phẩm tư hoặc của lục giới. Thì cái này quý vị biết là ở trong di thức, thật ra là chúng ta nói trong kinh Phật chia ra có 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc. Trong đó ở đây nếu mà quý vị ở dục giới á, quý vị đoạn được 6 phẩm trong 9 phẩm, tại vì nó có 9 phẩm thì đoạn được 6 phẩm rồi, thì đó là quả thứ hai. Quả thứ hai gọi là quả tư đà hàm. Tư đà hàm. Đây, tư đà hàm đây là quả thứ hai, đoạn được 6 phẩm. Thì cái này á, quý vị nào mà muốn coi á, Thiền Trang hình như Thiền Trang giảng ở đó, cái bộ giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ nhất á, hình như ở bài nào á, Thiền Trang quên mất là bài nào rồi. Nhưng mà Thiền Trang có giảng về 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc. Thì quý vị có thể coi đó, thì quý vị nhìn vào đây thì quý vị sẽ hiểu. Còn ở đây Thiền Trang nói là ở đây quan trọng chúng ta đang giảng về giới lục, cho nên là phần này xin phép nó nhiều cái vị quả vị thánh quá, nhiều tầng thiền quá, cho nên lượt qua những cái đâu này. Còn những quả khác thì còn những cái chỗ nào cần thì cho ta mở rộng một ít thôi. Rồi như vậy đây là nói tôi là A-la-a-na-hàm hoặc là tư đà hàm là quả vị thứ hai. Nhược tu đà hàm, tư đà hoàng. Tư đà hoàng tức là cái quả vị thứ nhất, sơ quả tu đà hoàng. Đoạn kiến hoặc tận, đại sư ngữ ích là theo thiết đoạn kiến hết kiến hoặc. Kiến hoặc gồm có 5 điều, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến và giới tâm thủ. Đây là một cái, đây là một cách nha. Còn một cách nói khác nữa theo kinh A Hàm và theo bên Nam Truyền nữa, có một cách khách nói khác nữa. Chúng ta cũng đã nói qua ở bộ giảng khác rồi, thì chúng ta cũng không có nên mở rộng ra để cho nó rối ở đây, chứ chúng ta chỉ biết mấy quả này thế vị này. Khi nào mình học và kỹ hơn. Nãi chí hướng tu đà hoàng, tức là gì? Cho đến quả tu đà hoàng hướng, cái này gọi là chưa quả, nó hướng đến thôi. Đó. Thì ở đây đại sư Ngữ Ích mở ra cho chúng ta thế đệ nhất hậu tâm, tức là cái gì? Thế đệ nhất hậu tâm, cụ túc bát nhẫn, trí thiểu nhất phần. Tức là đây quý vị nào mà nghe Thiền Trang giảng hoài, Thiền Trang có giảng về điều này rồi, đúng không? Tức là trước tu đà hàng quả đó thì có chia ra 4 địa vị nữa, gọi là tứ gia hạnh vị, gồm có noãn, noãn là hơi ấm, nhẫn, nhẫn là nhẫn được, cái khả năng nhẫn chịu được, rồi đảnh, đảnh tức là lên trên đỉnh rồi, và thứ tư là thế đệ nhất vị. Thì ở đây đại sư Ngữ Ích nói luôn cho chúng ta thế nào là tu đà hàng hướng, tức là quý vị thấy là gì, là thế đệ nhất hậu tâm, tức là một cái tâm sau cùng của cái thế đệ nhất, tức là trong 4 gia tứ gia hạnh á, thì đến cái địa vị này rồi và đã đầy đủ được bát nhẫn, tức là đủ được cái bát nhẫn là còn một chút xíu nữa thôi, thiếu một chút cái trí, một phần trí huệ nữa thôi, là trí thiểu nhất phần, là thiếu một phần trí huệ nữa thôi là quý vị vào được cái vị trí tu đà hoàng đó, coi như là gần đến lắm rồi á. Cho nên địa vị này gọi là thế đệ nhất hậu tâm, thế đệ nhất hậu tâm tức là tâm của cái bậc thế đệ nhất vị đó, coi như là còn chút xíu nữa thôi là vào được. Còn bây giờ mình tu á, mình tu ngay cả cái quả vị, cái gọi là tứ gia hạnh đầu tiên á, là noãn, noãn ấm áp á, tu mà để được thấy an lạc thôi á, mình cũng chưa tới nữa, đúng không? Huống hồ chi nhẫn, chứ không chỉ đảnh, rồi thế đệ nhất vị, rồi mới tới thế đệ nhất vị đó gọi là tu đà hoàng hướng á, rồi mới tới tu đà hoàng. Bây giờ mình tu trong tứ gia hạnh vị mình chưa tới đâu luôn, thì biết là mình tu quá xa. Cho nên người đời nay á không học những cái pháp tướng này, vì vậy cứ tưởng là mình ngon, niệm Phật, người tu Ấn Độ niệm Phật bao nhiêu năm tưởng mình ngon lắm, coi như mình ghê gớm lắm. Thật ra thì so sánh trong cái lộ trình tu hành, bản đồ tu hành, mình chẳng tu tới đâu hết trơn, chưa ăn thua, nhẫn cũng noãn cũng chưa được nữa, niệm Phật hoài không thấy an lạc gì đâu, niệm Phật xong mà mệt mỏi rũ rượi, mặt mày tối thui tối mò, tức là mình chưa có được noãn, tức là ấm áp á, tu hành mà chưa cảm nhận được cái sự ấm áp, cái sự gọi là như an lạc, thì như vậy làm sao mà có thể đạt được các kết quả về vị? Vậy mà đòi niệm Phật tâm mũi à, vô lý không? Thì em cũng nói như là như gì đó đúng không? Cho nên tu hành á, quý vị biết càng về tu về sau á, người ta sẽ tầm tu nó càng thanh tịnh, không có hò hét la rầm trời đâu, không có hành xác đâu, tu là nhẹ nhàng. Thì đó là tu càng về sau càng nhẹ nhàng. Còn cái đó là tu mới, tu giao duyên. Giao duyên thì người ta quen trong đậm rồi, bây giờ bắt người ta ngồi im nó không chịu nổi đâu. Phải bắt người ta lễ như lễ vía Bồ Tát Quan Âm, lễ 1000 lạy, 500 lạy, vân vân, lại nhiều lên để lấy số lượng làm niềm an vui đó. Nói chung người mới tu hành phải dùng số để gì, người ta lấy cái số đó mà làm tiêu chuẩn tu hành. Khi vượt qua những cái số đó thì gì, nó tiêu bớt nghiệp chướng, nó cũng tiêu bớt gì cái thời gian đó, do họ đếm số, họ chấp tướng, nhưng mà họ có được cái sự gì tu hành như vậy, dần dần nó đỡ, dần dần họ mới tu được. Còn bảo vô bảo họ ngồi im thanh tịnh phân phát niệm Phật niệm nở mở quán thì ở đầu thiền chỉ thiền quán vipassana vân vân, không nổi đâu. Vì gì? Tu không đủ căn lành, họ yếu. Còn những người mà căn lành tốt á, họ thích sự yên tĩnh nhẹ nhàng. Không biết sao nhưng mà Thiện Trang không có thích mấy cái pháp hội đông người. Thiện Trang chưa bao giờ đi lại lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, không bao giờ. Thiện Trang chỉ lại ở nhà, là hồi xưa ở tôi Bình Độ, lại ở nhà đạo tràng nhỏ nhỏ lại thôi. Hoặc là đạo tràng lớn lắm thì mấy chục người, mấy trăm người thôi, không có lại hơn nữa. Thấy mà 2-3 ngàn người là thôi, Thiện Trang kia thôi, nơi đó đông lắm, không có nên đến nó làm gì. Không biết sao nhưng mà Thiện Trang có như vậy, có cách nhìn khác với mọi người ha. Rồi không có giống, mình không có thích ồn ào náo nhiệt đạo tràng mà thấy đông người quá rồi thôi, thôi không thanh tịnh. Cho nên là phải cố gắng tìm cầu ở trong nội tâm, niềm vui ở trong tâm. Ở đây là thế đệ nhất hậu tâm, tức là tâm sau cùng của cái địa vị thế đệ nhất đó. Thì cho là quý vị sẽ gọi là tu đà hoàng hướng đó. Quý vị có được cái đó không? Hồi nào thì có thời gian chúng ta giảng rộng về 4 tứ gia hạnh này: noãn, nhẫn, đảnh, thế đệ nhất. Để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn mình tu đang tới đâu. Nhiều người chưa tu được tới noãn luôn thì thôi, chứ làm sao mà đạt được tới tu đà hoàng hướng. Công phu là làm sao niệm Phật tâm mũi, làm sao thiền đắc được các tầng thiền vân vân này nọ, khó. Đó là nói về quả. Ở đây là tu phải có trí huệ, nói về quả. Còn nói về định á, ở đây là nói về định huệ nha. Còn làm sao nói về định? Nhược đắc sơ thiền, đó là nếu đắc sơ thiền hoặc là đắc sơ thiền, tức là mình nói ở trên thì nói là tu đắc các quả vị thánh. Ví dụ như nói tôi được quả A-na-hàm, tu đà hàm, hoặc là tu đà hoàng, cho đến tu đà hoàng hướng. Còn bây giờ thì không, nói thấp hơn nữa hoặc là đắc được sơ thiền. Sơ thiền thì ở đây ngài Đại Sư Ngũ Ích ngài nói ly sanh hỷ lạc ngũ chi công đức tương ưng. Tức là ở sơ thiền á, còn gọi là ly sanh hỷ lạc địa và nó tương đương với công đức của 5 chi phần. Đây thì cái khái niệm này toàn là khái niệm hơi khó cho quý vị. Thiện Trang xin giải thích về điều này. Thứ nhất là về ly sanh hỷ lạc, tức là quý vị nếu đắc sơ thiền á thì quý vị được cái gì? Là tâm mình rời khỏi được cái dục. Dục tức là ham muốn. Quý vị sẽ không ham muốn nữa, không có một ham muốn nào nữa, cho nên là từ đó mình được cái niềm vui hỷ lạc. Cái niềm vui rất là tốt ở trong tâm, thì đó là sơ thiền. Và đó thì tương ưng với 5 cái phần công đức, 5 chi phần công đức. Thì cái này quý vị nghe qua cũng mơ mơ màng màng luôn, không biết gì luôn. Thì Thiền Trang cũng kêu thôi được rồi, Thiền Trang sẽ giảng sơ thiền đến tứ thiền. Mấy lần trước giảng mấy cái quả vị này rồi, thì bây giờ giảng sơ thiền đến tứ thiền. Thì để giảng cái này á, thì mình nói cũng được thôi, nhưng mà mình nên căn cứ vào một bộ trí thức nào đó. Thiện Trang xin phép dịch giả cho đây. Thiện Trang xin chú giải. Thứ nhất là về cái trước sơ thiền á, nó có phải có cái phần tịnh là định. Tịnh là thanh tịnh á. À, thì ở đây á, thì chúng ta phải hiểu được cái này. Thanh tịnh là gì? Tịnh giả hữu tứ phần, thái phần cập trụ phần, thắng tiến hay là thắng tánh, quyết định phần, tùy thuận chư công đức. À, đây là thiền văn trích từ bộ luận gọi là Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận. À, Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận đây là một bộ luận thuộc về giới thức. Tất nhiên là nhiều bộ luận giới thức, nhưng mà chúng ta chọn một bộ nào đó thì thiền văn thấy bộ này có thể đoạn này nói rõ hơn, cho nên thiền văn chọn bộ này để nói. Tức là gì? Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh có bốn phần: thoái phần và trụ phần, thắng tiến quyết định phần, thuận theo các công đức. À, tức là đây là thiền trang dịch ra nghiệp nghĩa nha, đây là phụ chú lấy từ này. Tức là thanh tịnh á, thì có bốn phần nè. Thì nếu quý vị muốn đạt đến thanh tịnh á, thì quý vị phải có bốn phần. Thứ nhất là thoái phần và trụ phần, rồi thắng tiến phần và quyết định phần, là thuận theo, là tùy theo đó, các công đức. Ở đây do đây không có nói rõ để thiền văn nói cho quý vị rõ thế nào là thanh tịnh. Tại vì mình canh tiêu chuẩn đầu tiên tu tâm phải được tịnh đó mà, thanh tịnh tâm á. Thì ở đây có bốn phần. Thứ nhất là thoái phần, tức là quý vị tu vào đạt được tâm thanh tịnh nhưng quý vị rớt vào trạng thái, tức là sau đó quý vị rớt thoái chuyển, mất cái thanh tịnh đó, thì cái đó gọi là thoái phần. Đấy, công phu đầu tiên á. Tại vì ví dụ như chúng ta tu thiền hoặc chúng ta tu niệm Phật, quý vị tu một thời gian nó có an lạc đúng không ạ? Đó, nhưng mà cái sự an lạc trong thời gian nó mất tiêu, thì cái đó gọi là thoái phần. Thanh tịnh nhưng mà nó có bốn phần á, bốn phần thì cái rớt vào cái thành đầu tiên là thoái phần. Tức là mình không bảo trì được cái sự thanh tịnh đó. Đó, thì quý vị hiểu không? Để tại thiền trang giảng bốn cái quả vị tứ gia hạnh á, thì phải giảng cái này trước. Đây cũng là giảng lược, không giảng chi tiết. Trong bộ luận này giảng chi tiết hơn. Thứ hai là trụ phần. Trụ phần có nghĩa là nếu như quý vị được cái sự anh thịnh thanh tịnh đó thì quý vị giữ được mãi mãi, tức là mình giữ được công phu. Quý vị hiểu mà, tức là mình tu hành mình biết mình giữ được. Ví dụ như quý vị tu đạt đến công phu niệm Phật, mỗi lần niệm Phật thì nó thấy an lạc, nó nhẹ nhàng, thì quý vị giữ được như vậy, thường xuyên giữ như vậy, thì quý vị đã tiến lên một phần nữa trong sự thanh tịnh. Đó là quý vị gọi là tiến vào trụ phần. Tại vì lúc đầu á thì chỉ mình chỉ ở là thoái phần thôi. Thoái phần tức là mình có xong mất, có rồi mất. Nhưng mà quý vị bước lên một bước nữa là gọi là giữ được, gọi là trụ phần. Ví dụ như quý vị niệm Phật hồi xưa, quý vị nói đầu niệm Phật lâu lâu an lạc quá, hôm nay thấy thanh tịnh an lạc ra, nó nhẹ nhàng người phơi phới, hoặc là nghe pháp như vậy an lạc nhẹ nhàng phơi phới, hoặc là tu thiền niệm kiết già niệm thiêu thiền vân vân cũng thấy an lạc phơi phới, nhưng mà thời gian nó mất tiêu, thì đó là thoái phần. Thì thoái phần rồi quý vị phải luyện bao nhiêu lần á thì nó mới lên được cái tầng thứ hai gọi là trụ phần. Trụ phần là quý vị giữ được như vậy, cái giữ được không bị rớt xuống nữa đó, trụ phần. Nhưng quý vị cũng chưa tiến lên trên nữa. Tiến lên trên nữa thì nó có thành tiếp theo, ở đây là gọi là thăng tiến phần. À, thắng tánh á, gọi là thắng tiến phần. À, thắng tiến hay là thắng tánh là quý vị công phu nó bắt đầu nó bước lên nấc nữa, tức là thỉnh thoảng á, nếu chúng ta dùng câu gọi là niệm Phật á, thỉnh thoảng là nó an lạc hơn cái an lạc bình thường. Tức là mình bình thường mình được an lạc vậy rồi, nhưng bây giờ an lạc hơn. Còn nếu mình nói về huệ đó, là huệ tự nhiên nó có những lúc nó phát hơn bình thường. Bình thường mình huệ chỉ được bấy nhiêu đó thôi, bình thường mình nhẫn có được bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà bữa đó có những lúc mà mình nó tiến lên, thì cái đó là thắng tấn hay là thắng tiến phần. Đấy, thì quý vị thấy đã, đó là mình công phu mình tiến lên một bậc. Đó, thì muốn từ đất này tiến lên đất kia là phải có việc đó, nhưng vẫn chưa được, phải còn một phần nữa là quyết định phần. Quyết định phần tức là gì? Lúc này á là quý vị thêm một cái phần nữa là quý vị công phu quý vị nó chắc chắn nó sẽ lên được bậc trên. Đó, tức là từ ví dụ như mình ở cái gì ở cái giai đoạn mình an lạc rồi, thì bây giờ nó sẽ vượt lên hẳn luôn, mình sẽ được lên cái tầng an lạc sâu hơn đó, thì đó mới tu tới đó đó. À, thì cái đó là gọi là bốn phần công đức đó nè, thuận theo các công đức á, thuận tùy thuận chư công đức thì quý vị đạt được bốn công đức đó. Sau khi đạt được bốn công đức đó thì cái cuối cùng quyết định phần xong á, sau được cái tâm thanh tịnh này nè, cái tâm này nó mới tâm thanh tịnh thôi, tịnh thôi á, tịnh thôi, tịnh tương đối tịnh thôi, thì quyết định phần noãn giả đảnh nhẫn thế gian đệ nhất pháp. Tức là gì? Tức là sau cái phần quyết định phần á, thì quyết định phần là gì? Bốn phần này chính là gì? Là noãn đảnh nhẫn thế gian đệ nhất pháp, hay là thế gian đệ nhất vị đó, cách dùng từ khác nhau thôi. Thì cái đó quý vị mới đạt được. Tức là trong một phần này á, nó có bốn phần, quý vị hiểu mà. Quý vị đầu tiên là đoạt noãn, noãn là ấm áp, chứ vì bốn cái giai đoạn này nè, bốn giai đoạn thanh tịnh nè, rồi là tiến lên đảnh, đảnh này nhẫn, nhẫn rồi đảnh vân vân, thì mỗi giai đoạn trong đó nó có bốn giai đoạn như vậy, cái tiến tiến thì rồi mới tới gọi là thế gian đệ nhất pháp, từ đó mới gọi là sơ quả hướng. Cho nên cái này á, mới tiến lên nó trong bậc cao trong này á, mới gọi là sơ quả hướng. Nên là từ đầu á, mà tu á, đến tới sơ quả hướng nó xa vời vô cùng, huống hồ chi sơ quả. Quý vị hiểu không? Hôm nay Thiền Căn nói ở đây rõ rồi đó. Quý vị thấy muốn tới sơ quả hướng thì đầu tiên quý vị đạt được bốn phần này, đó là noãn nè, ấm áp nè, đảnh nè, nhẫn nè, thế đệ nhất nè, đó. Thì bốn cái vị trí này, rồi sau đó trong bốn vị trí này nó có bốn cái phần này, mỗi cái bốn 16. 16 tầng để tu hành thì quý vị mới bước tới cái vị trí gọi là sơ quả hướng. Từ sơ quả hướng đó quý vị bước vào sơ quả. Khó không? Cho nên tu hành á, nghe nói sơ quả nghe ngon lắm, nhưng mà thật ra mình không học có kỹ á. Cái giai đoạn trước đó mình tu á, tới đâu á, bên tịnh độ chúng ta gọi là đắc được công phu niệm Phật tam muội, đúng không? Gọi là công phu hành phiến, đúng không? Công phu hành phiến là sơ quả hướng. Quý vị phải vượt 16 tầng đó đó mới có sơ quả hướng. Dễ gì nhẫn có được đâu, nhẫn mình có chịu, nhẫn chịu được nghịch cảnh đâu. Người ta chửi con câu cái nổi sân rồi, nóng lạnh chút xíu khó chịu quá, bực tức quá rồi, thì làm sao quý vị có thể tiến được? Cái đó là nhẫn quý vị, cái đó trong nhẫn phần đó quý vị chỉ là có cái thần gọi là thoái phần nhẫn thôi. Chúng ta chỉ có thoái phần nhẫn đó, là ở trong cái nhẫn nó bị thoái, còn trụ nhẫn được là giữ được cái nhẫn đó, rồi phải thắng tiếng nhẫn lên, thắng tiếng nhẫn lên, bước lên nữa, rồi sau đó quý vị quyết định nhẫn, quyết định nhẫn là quý vị quyết lên lên để thế mới lên thế để nhất vị. Cho nên là không học y thức á, quý vị cứ tưởng mình ngon, mình cứ tưởng mình tu hành ghê gớm lắm, sao là tu đời này chứng quả rồi vân vân, còn mình coi kỹ lại á, thì cái những cái vị trí này á, mình không đạt được gì hết. Mà đây Thiện Căn nói quý vị nên nhớ, đây là Thiện Căn nói lược từ trong cái bộ luận gọi là Pháp A Tỳ Đàm Tâm Luận. Tức là bộ luận này nói về A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm tức là duy thức á. Pháp là nhiều thứ về duy thức á, là duy vi diệu pháp á, dịch nghĩa là duy vi diệu pháp. Về tâm, đây là phần tâm pháp, và phần này là giảng về phần định. Rồi còn cái phần huệ nó có phần riêng nữa đó. Mình không học những cái này á, mình cứ tưởng mình tu mình ngon. Thời đời nay á, nói theo cái kiểu mình là ai cũng tưởng mình ngon hết trơn á. Nhưng mà quý vị nếu mà học kỹ những phần này không có gì hết. Cho nên là có gì đâu. Đó là mình nói sơ sơ về cái gì. Rồi đây là mấy cái phần này nè. Đó. Còn bây giờ đắc sơ thiền theo thiền thế nào? Gọi là ly sanh hỷ lạc, đúng không? Và ngũ phần ngũ chi, tức là chi là năm cái phần. Giống như năm cái nhánh công đức tương ứng với năm nhánh công đức, thì bây giờ thế nào thì Thiện Căn xin phụ chú thêm về sơ thiền. Đó. Thì có bài kệ như thế này, sơ thiền để mô tả sơ thiền, người ta có bài kệ đơn giản như thế này thôi. Ngũ chi hữu giác quán, diệt phục hữu tam thọ, chủng chủng cập tứ tâm, thị thiết vi sơ thiền. Đó. Tức là ngũ chi có giác quán, cũng lại có ba thọ, mọi thân và bốn tâm, đó gọi là sơ thiền. Đây là mô tả về sơ thiền, sơ thiền như thế nào, có bài kệ này thôi. Nếu mà học quý vị học tri thức đơn giản thuộc bài kệ này là hiểu được sơ thiền. Nhưng mà thuộc bài kệ xong rồi cũng không hiểu được gì hết. Bây giờ ngũ phần chi là gì? ngũ chi phần thì có giác, có quán. Đó, có giác, quán, giác là gì? Quý vị sẽ có cái sự tỉnh giác. Công phu của sơ thiền á, là quý vị có giác, biết rất rõ, biết rất rõ. Có quán, quán là quý vị có sự tìm, tìm cầu trong đó. Cho nên quý vị thấy những người nhập sơ thiền chẳng hạn, họ sẽ có cái sự biết hay hơn. Và điển hình á, những người mà nhập được sơ thiền á, nói với quý vị có một cái dấu hiệu rất rõ là thường cái tâm họ thanh tịnh lắm. Tức là lúc đó mà quý vị viết thơ văn á, nó lai láng tràn đầy luôn, viết không ngừng được luôn á. Đó, đó là dấu hiệu, thường là dấu hiệu sơ thiền rất rõ. Thật ra người vị đó lĩnh thôi, người ta cũng có thể viết văn thơ được rất nhiều. Cho nên á, người mà tu tới đó đó, quý vị nên nhớ, đó là nó thuộc về có giác, có quán. Cái sự đó là nó có giác, là cái sự biết, cái biết mình nó tinh tế hơn. Tự nhiên mình thấy được cái nhiều cái á, thế gian á, nó vật này, vật kia, người này, người kia, nó thế này, thế kia. Tức là nó thanh tịnh một cách gì đó, đó là cái giác. Cái quán là gì? Quán là nó có tầm, có tứ, nó có tìm kiếm ở trong đó. Cho nên bắt đầu mới sáng tác ra nào là biết thế gian vô thường, người ta viết một loạt các bài thơ được. Thì cái đó là nói với quý vị, người ta, người mà tu nào mà viết như vậy đó là họ chỉ đỡ sơ thiền thôi, họ chưa lên được nhị thiền đâu. Đó là, đó là chút nữa chúng ta học chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Tại vì cái đó là họ vẫn không có đạt được đủ định. Nhưng mà cái này là công phu cũng khá khá, đúng không? Hoặc là có khi vị đấu định á, người ta cũng có thể có một trạng số trạng thái như thế, nhưng mà lâu lâu nhập lên. Cho nên là công phu cũng chưa là gì hết đâu. Viết sách chất như núi hả, chưa là gì hết á. Cho nên đường tu trong Phật pháp xa vời lắm quý vị ơi. Quý vị tưởng mà mình không học, mình tưởng mình ghê gớm lắm, thật ra hơn được người ta chút xíu rồi, chẳng có gì hết á. Đâu có gì ghê gớm đâu. Mình càng học mình càng khiêm tốn là vậy đó. Mình thấy không tới đâu hết trơn. Như vậy ngũ chi phần công đức á, thì có giác, có quán nè, à, là gì? Cũng lại có ba thọ. Ba thọ là gì? À, ba thọ thì ở dưới này có nói là có thân thì có lạc căn, tức là cái niềm vui. À, tam thức, ba thọ là về tam thức. Là thân á, thì có gì? Lạc căn, tức là cái gốc của cái niềm vui. Còn ý địa thì có hỷ căn, tức là ý địa, tức là cái trong ý, ở đây là thân, là ý. Ý thì quý vị có cái hỷ căn, à, hỷ là cái niềm vui, cũng là niềm vui. Mà cái niềm vui bên trong á, thì gọi là hỷ, còn cái niềm vui bên ngoài á, thì gọi là lạc. Thế nào là hỷ, thế nào là lạc, nó khác nhau quý vị. Hỷ là cái niềm vui trong tâm, nó không phụ thuộc bên ngoài, đó. Mình tự nhiên cảm thấy vui, nó mát mẻ, dễ chịu trong tâm. Còn lạc á, là có thể là lúc đó quý vị cảm thấy nó dễ chịu. Ví dụ quý vị ngồi mà ngồi niệm Phật thời gian á, nó lạc, nó cảm thấy người nó dễ chịu, nó lân lân á. Đó, cái đó là niềm vui mà cảm thấy thân thể nó nhẹ nhàng đó. Thì đó là lạc. Còn cái hỷ á, là cái tâm ở trong tâm á, nó vui. Vui ở trong tâm, nó nhẹ nhàng, nó vui phơi phới trong tâm. Cho nên đây là trạng thái sơ thiền nha. Sơ thiền á, nó có ba thọ mà ở đây mình hiểu thứ nhất là ba thọ, thì thọ nhất là thọ gì? Thọ lạc, lạc là cái niềm vui của thân thể, ha, đó. Còn thọ hỷ là gì? Niềm vui của tâm, ở trong tâm, ý thức á. Rồi tứ thức, thân hữu xả căn, tứ thức là gì? Ở đây chúng ta thường nói là bát thức đúng không ạ? Nhưng mà ở đây nói có bốn thức thôi, à, bốn thức. Thì quý vị biết thức là gì? À, chúng ta có thường nói sáu thức, mà có hai thức ăn là da với mặt na, chúng ta không tính ở đâu ra trường hợp này. Chúng ta tính sáu thức, rồi có nhãn là mắt, đúng không? Mắt có sự biết gọi là nhãn thức. Tai á là nhĩ thức, tai có sự biết của âm thanh, có cảm nhận về âm thanh, biết về âm thanh gọi là nhĩ. Mũi á, thì biết cái sự biết về mùi hương gọi là tỷ, à. Rồi thiệt á, thiệt là gì? Thiệt là à, đây nó đứng hình, à. Quý vị đợi chút xíu ha. Quý vị chờ chút xíu nha, thì trên đài sao nó đứng hình luôn. Như vậy Thiền Trang vừa nói xong về nhãn nhĩ rồi đúng không? À, tỷ rồi, tỷ là cái mùi hương, cái mũi mình á nó có biết về nhiều hương gọi là tỷ thức. Còn thiệt thức, thiệt là cái lưỡi nó biết về cái vị mặn ngọt, đắng cay rồi vân vân đó, chua cay rồi đó. Thì cái đó là cái sự biết về thiệt. Hả? Rồi hai cái nữa là gì? Ý thức thứ sáu là nó biết về các pháp, như nói một cái gì đó mình biết, nói con mèo cái nghe tên con mèo cái mình, cái ý thức thứ sáu biết con mèo nó thế nào đúng không ạ? Còn một cái nữa là thân thức. Hả? Thân thức là gì? Thân là cái thân thể mình á, nó cảm xúc tiếp xúc như thế nào đó, thì đó là thân thức. Thì ở đây quý vị nhập được sơ thiền á thì nó không có sáu thức nữa, nó chỉ còn bốn thức thôi quý vị. Tức là lên sơ thiền nó sẽ có hai thức không hoạt động nữa. Nó là thức nào? Là chỉ có về nó hai thức không hoạt động nữa. Là chỉ là hai thức về thiệt thức và tỷ thức, tức là mũi và cái lưỡi á, mình nó không hoạt động nữa. Cho nên người đắc sơ thiền trở đi đó quý vị mà đạt được định sơ thiền á, quý vị sẽ không có ngửi thấy mùi thơm nữa đâu. À, cho nên trên định của sở thiền là không có mùi thơm, không có cái mùi ngọt ngào của cái miệng đâu không. Đó, cho nên là quý vị cũng ngồi tu á, quý vị biết nhập định của mình á, biết định mình đang ở đâu. Nếu mà quý vị còn cảm thấy nước miếng nó ngọt, đó, cảm thấy mùi hương, mình ngồi mà nhập định đó mà mình thấy mùi hương thơm nó vân vân, thì cái định đó không phải là định của sở thiền. Nha. Quý vị không đạt được định sơ thiền đó, cho nên Thiền Trang nói là giảng đâu đâu giảng về duy thức chút xíu là có người nói bài này không hiểu. Cái đây là đang giảng cảnh giới về sơ thiền để quý vị hiểu rồi chúng ta sẽ trở lại với lục, để tại vì lâu lâu quý vị cũng phải nghe để hiểu những cái này để mình biết mình tu bao giờ tới đâu. Quý vị không hiểu cái này sau này quý vị sẽ không có giúp ích cho mình được cho cái việc tu hành. Quý vị tu cũng chưa tới thì quý vị cảm thấy không có lợi ích, nhưng đến lúc nào đó quý vị cần thì quý vị sẽ không biết được. Đó, bây giờ nên chịu khó nghe không hiểu, nghe đi nghe lại, chứ không phải là không hiểu là không nghe. Đó, nên nhớ vậy. Như vậy đây là gì? Thiền Trang đang nói về sơ thiền thôi nha. Như vậy đang nói năm chi phần thì ba thọ đó, thì có thân thì có cái gì, cái niềm vui, ý thì có cái cũng niềm vui nhưng mà niềm vui là hỷ. Và tứ thức tức là bốn cái thức còn lại trừ hai cái miệng và mũi, lưỡi và mũi đó, thì nó có xả căn tức là nó bắt đầu nó buông xả với những cảnh giới rồi đó, chúng ta hiểu như vậy đúng không? Và ở đây sẽ thành tựu được năm cái phần thù thắng, đó là tính, tức là quý vị có niềm tin. Thứ hai là bất xỉm, tức là không có công quẹo nịnh hót. Cho nên người tới tu đến sơ thiền á, họ cái niềm tin họ tương đối vững vàng và họ không có công quẹo nịnh hót đâu. Cho nên mấy người ở đời á, mà còn công quẹo nịnh hót là người đó chưa đạt sơ thiền. Và quý vị nên nhớ nha. Đấy, còn dối trá công quẹo nịnh hót là không có đạt sơ thiền. Đấy là thành tựu được đó. Rồi thứ ba là gì? Thứ ba là không có oán hận đó, người ta không oán hận ai đâu đó, còn oán hận người khác là gì? Là chưa đạt sơ thiền. Rồi thứ tư là sẽ tinh tấn, họ sẽ tinh tấn. Và thứ năm là trí huệ, đó gọi là năm phần công đức mà đại sư Ngụ Ích nói. Có chỗ khác còn nói đó là thành tựu giác quán hỷ lạc nhất tâm đó, có cách nói như vậy thì quý vị nghe hiểu hơn đúng không ạ? Đó là Thiền Trang nói sơ về cái chỗ mà sơ thiền đây nè, đây mỗi cái đắc là ly sanh hỷ lạc là thành tựu được năm cái chi phần công đức là như thế đó. Đó là về sơ thiền, mình nói mình đạt được sơ thiền như vậy bây giờ quý vị có thể học qua sơ thiền rồi, vừa rồi đã học qua bài kệ và hiểu được sơ về sơ thiền. Quý vị biết mình có đạt tới sơ thiền hay không rồi, đúng không ạ? Cho nên là nói nhiều khi nói mình nói đạt sơ thiền, nhưng mà thật ra mình căn cứ vào những điều đó mình thấy mình không đạt. Và nói như vậy nói đại vùng ngữ là tội nặng đó nha. Đó là sơ thiền. Cho nên ở đây đắc thánh quả hay không đó, cho đến cái đây chưa đắc thánh quả mà thiền, sơ thiền, thiền cơ bản nhất. Quý vị thấy đâu có mấy ai đạt được đâu. Quý vị thấy người đời nay dối trá quá nhiều, làm sao đạt được. Bây giờ tâm ngay ý thẳng, cho nên người đạt được định sơ thiền tự nhiên họ tâm ngay ý thẳng, họ không có dối trá nữa. Không phải là họ dối trá, họ không có công quẹo định hót nữa đó. Còn người công quẹo định hót là chưa tới. Đấy, quý vị thấy rõ ràng không? Nên mình học mấy cái pháp tướng này á có lợi ích lắm. Không có bị mình biết được ai có công phu thế nào ngay. Đó, người ta có công phu hay không? Mỗi cái công phu sơ thiền thôi có mấy điều đó mà không được. Rồi người ta có buông được cái ăn uống hay không? Đó, lên được sơ thiền, định sơ thiền thì tự nhiên người ta tao nhạt, người ta ăn uống nhẹ nhàng. Người ta không còn nặng nề về ăn uống nữa. Vì sao? Vì đối với hai cái hương vị và cái gì hương vị tức là tỷ thức á, cái mũi á, và thiệt thức á. Thiệt thức là gì? Thiệt thức là cái đồ ăn nó ngon, vị các vị này vị kia rồi đó, người ta sẽ nhạt vì tại vì không, người ta vẫn còn ở thân thể thế nhân gian mà người ta chưa hết được, nhưng mà người ta vẫn nhạt hơn. Đó là định của sơ thiền đó quý vị. Đó, tu sơ thiền không đơn giản đâu. Cho nên ai đó nói sơ thiền vân vân, nói pháp khí thế chưa đâu. Thì nghe thử học. Cho nên mấy cái này học nên học không? Nên học đó. Vậy học để mình tự mình biết mình và biết người, gọi là tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng, đúng không? Biết người biết ta, đúng không? Biết mình biết ta trăm trận, biết người biết ta trăm trận trăm thắng thôi. Vậy thì mình đâu có bị lừa được. Bởi thời nay nhiều người họ làm như ghê lắm, đúng không? Họ nói pháp rồi họ khí thế lắm, thì mình coi lại sơ sơ biết ngay gương so chánh pháp. Cho nên chịu khó học duy thức, quý vị thấy không? Mà học mới cái một chút duy thức thôi á, về sơ thiền thôi, là mình cũng biết được mình công phu tới đâu. Mà học một chút về tứ gia hạnh vị đó, chưa học kỹ đó quý vị, đây chưa học kỹ trong duy thức á, mà đã được như vậy rồi đó. Cho nên lợi thế rất lớn đó. Mình tại sao không học, không bỏ thời gian ra học chút xíu đó, thiền trang không có thời gian để giảng cho quý vị. Chứ nếu mình giảng, tại vì người đời nay á rất là tiếc, rất là đáng thương, những điều này căn bản như vậy mà không ai giảng hết á, gần như ít người giảng lắm. Phải qua bên các sư Nam Truyền còn giảng được chút, rồi còn bây giờ lên họ giảng gì đời, yêu đương, giảng này đáng kia mà. Thế sao mà không giảng vào pháp của Phật nè, mà mấy bộ luận này đâu thiếu đâu quý vị. Còn bây giờ cũng có những bộ luận này quý vị tìm trên mạng có người dịch, nhưng mà người ta dịch người ta cũng không biết là dịch đúng hay không, người ta đoán mò thôi, cũng khó lắm. Phải cho khó lắm, ít lắm đó. Cho nên là mình với là dịch không có hiểu, quý vị đọc không cái nguyên văn không hiểu, phải có người giảng ra cơ, giảng đi tiết tỉ mỉ ra thì mình mới hiểu được. Nên là thiếu phước á, thời nay chúng ta thiếu phước, không có người giảng. Vì vậy Thiện Trang muốn nói quý vị, Thiện Trang mong là Thiện Trang giảng xong bộ giới luật này, Thiện Trang sẽ giảng duy thức cho mọi người là vậy á. Tại vì sao? Giảng duy thức, giảng về cái vi diệu pháp này nè, thì lộ trình tu hành mình nắm rất rõ, và mình hiểu được mình tu tới đâu, cần cái gì. Và mình biết người ta cũng vậy, biết từng giai đoạn, từng nấc, từng thế nào, thì mình không lầm ở thiện ý thức nè, mình không lầm ở quả vị tu chứng nè, mình không lầm ở công phu tu hành nè, vân vân, mọi thứ đều rất tốt. Đó, quý vị thấy không? Rất tốt như vậy mà sao không học. Còn quý vị học mà giỏi thì quý vị vô đốn tu đốn ngộ thiền tâm thì được thôi. Nó giỏi nhưng mà hồi nay đa phần không được. Thiện Trang thấy rồi, có nhiều người nói thiền đại thừa, nói khí thế nào là nói kinh Di Ma Cật rồi vân vân, nói to công án thiền, nhưng mà sao biểu hiện tham vẫn tham. Đó, ví dụ như mình mà cho người ta thỉnh máy nghe pháp, mình rõ ràng mình ghi thì thỉnh là gì, đạo tràng quen biết 10 cái tối đa, đúng không? Mà người ta thỉnh là nhiều đó, người ta thỉnh 100 cái đó là biết người ta tham rồi đó, tức là người ta nói thôi chứ người ta không làm được. Đó là gì, người ta quá tham nên không thể dễ hiểu lắm. Quý vị biết là từng cái chi tiết trong đời mình biết, người mà công phu sâu họ rất tuân giữ quy củ. cho sao làm vậy, đúng không? Quý vị thấy người tuân giữ quy củ càng đó là công phu định, định sâu, huệ sâu thì tự nhiên họ cũng tuân thủ giới, giới đó, đó là những cái giới đó. Còn mình nói không văn tự không á, là mình không giữ được giới á, là chứng tỏ mình chưa có định, mình chưa có huệ. Nó tam ba cái này á, tam vô là học này nó đi với nhau á. Đó, đối với cái pháp học là đưa căn bản mà mình không làm được là vì mình chưa có thực sự. Đây Thiền Trang xin giảng tiếp nha. Ở đây nó hơi khó một chút, quý vị hiểu dùm nghe, nghe qua cái đoạn này thôi thì đoạn này nó hơi khó. Thứ nhất là gì? Đây là gì? Sơ thiền. Đại sư Ngô Ích chú giải là nếu mà người ta nói là sơ thiền thì sơ thiền là ly sanh hỷ, hỷ lạc. Đó, quý vị hiểu thế hỷ và lạc rồi đúng không ạ? Rồi và tương ưng với năm công đức của ngũ phần á, tức là công đức năm cái phần công đức đó thì vừa rồi Thiền Trang đã giảng. Đệ nhị thiền, tức là bây giờ hoặc là nói là quý vị đắc được nhị thiền cao hơn nữa. À, nhị thiền đại sư Ngô Ích mở ngoặc định sanh hỷ lạc, à, tức là nhờ định mà sanh ra cái sự hỷ lạc. Sự hỷ lạc thì Thiền Trang nói rồi, hỷ là niềm vui của tâm, lạc là niềm vui của thân. Thân thể mà quý vị cũng khỏe lắm, cho nên là thường nếu mà nhập được những cái định này ít bệnh lắm quý vị, thật sự ít bệnh lắm. Nó tự nhiên người cũng đỡ bệnh. À, tứ chi công đức tương ưng, à, tức là tương ưng với bốn cái phần công đức, bốn phần công đức. Vậy bây giờ Hiện ra cũng sẵn giảng luôn nhị thiền nha quý vị, tiên giảng luôn tam thiền luôn đi. À, đệ tam thiền, cái như vậy ở đây á, nhị thiền gọi là định sanh hỷ lạc, đây mới gọi định nè. Còn á, sơ thiền á, thật sự cái định sơ thiền yếu lắm, mới cái ly sanh hỷ lạc là ly dục sanh hỷ lạc thôi. Còn ở đây á, là định thật sự á, nằm ở sơ thiền. Cho nên á, quý vị mà đến được sơ thiền nè thì quý vị á, định á, nhị thiền nè thì quý vị được cái gì quý vị biết không? Quý vị tâm quý vị sáng suốt lắm, quý vị học pháp lúc đó mới hiểu á, mới thật sự hiểu pháp á. Còn bây giờ chúng ta học pháp chúng ta mơ mơ màng màng, tại vì chúng ta là ở dưới phàm phu, ở dưới đất, không có được cái định nào hết trơn á. Quý vị vào được cái một tầng định, thêm một tầng định á, thì cái trí của quý vị nó mở ra một chút, cái heo đó nó lên lên lên. Cho nên người mà thường mà nếu mà giảng pháp được á, là thường người ta nên ở cái định của nhị thiền, nên ở định nhị thiền á, người ta giảng pháp là tương đối rõ ràng hơn. À, nếu mà mình giảng nó không rõ, nó mơ mơ màng màng, học sao biết vậy thôi, không có cái huệ không đủ. À, nếu mà càng lên nó tam thiền tứ thiền thì nó càng thù thắng nữa, nói chung là càng lên cao càng hết đó. Cho nên là quý vị cái pháp học á mình phải hiểu ha, mình phải hiểu tại sao là như vậy, tại vì cái này á, nó mới là định thật sự nè. À, định sanh hỷ lạc nè đó, và nó thành tựu được bốn cái chi phần công đức. Đó, thì chút nữa chúng ta sẽ học cái chỗ này. Bây giờ chúng ta trở lại coi bốn chi phần công đức. Thì ở đây có nói cái bài kệ cũng Thiền Trang cũng xin ở đây hồi nãy Thiền Trang không có chú giải nói rõ cái mọi thân, tức là mọi thân ở đây á, sẵn nói luôn cái chỗ tại vì cái bài kệ này chủng chủng cặp tứ tâm á, chủng chủng đó là chủng chủng thân, tức là mọi thân. Thì trời Phạm Thiên có đủ mọi thân, có thân hắn thân và có hạ liệt thân, bởi cái sức cuộc giác quán sinh ra. Đó. Còn bốn tâm thì đây là chính là bốn cái thức á, nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và ý thức, nó hết hai cái thức kia rồi, Thiền Trang có nói hồi nãy rồi đúng không ạ? Nhưng mà mọi thân này là gì? Đây là tại sao có một số người á, lên ở đây á, cảnh giới hoặc là tu thiền hoặc là niệm Phật mà nó nhập vô cái một phần định á, quý vị tại sao thấy mình thân mình ở nơi này nơi kia rồi vân vân á. Rồi thấy cảnh giới này cảnh giới kia á, là do nó xuất hiện ra nhiều cái thân. Vì đấu định nó cũng đã xuất hiện ra một số cái thân, tức là thân mình nó tản mát. Nhưng mà định của sơ thiền á, là quý vị có nhiều thân nữa. Tức là ở giống như ở trời Phạm Thiên á, quý vị có sẽ có rất nhiều Phạm Thiên, tức là tầng trời sơ thiền gồm có Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên á, thì có rất nhiều thân. Vì do cái sức giác, sức quán mà nó sinh ra, cho nên người nhập được cái định sơ thiền á, thì họ cũng tự nhiên họ thấy mình có nhiều thân. Nhiều thân ở đây nó là họ có thể đi nơi này nơi kia vân vân, nó nhiều cảnh rất là kỳ lạ. Cho nên nó có thể thấy, quý vị thấy vừa trên trời vừa nơi này nơi kia, định nó rung rừng rồi đúng không? Đó là cái vị đấu định đó, nó thường hay thấy vậy. Cho nên nó đây là những cảnh giới nó trong định thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Đó. Và nếu người niệm Phật thì họ niệm Phật, họ tập trung vào niệm Phật thì nó hết những cảnh giới này. Nó cảnh giới này là do cái công phu định, sức định, nó có sức giác và sức quán nó sanh ra. Ở trong bộ luận này nói như vậy nha. Rõ ràng chúng ta nghe chúng ta có thể hiểu được. Còn bây giờ về phụ chú về tam thiền và nhị thiền tứ thiền thì Trang xin cũng trích ở trong đó luôn cho dễ. Đệ nhị hữu tứ chi chủng chủng cặp nhị thọ. Đó là đệ nhị, đó là đệ nhị thiền á, thì tầng thiền thứ hai á nó cũng có bốn chi. Đại sư ít hồi nãy có chú thích bốn chi công đức đó. Đó thì chủng chủng cặp nhị thọ, chủng chủng đây là mọi loại, nhưng mà không, ở đây là mọi loại tâm chứ không phải là thân. Ở sơ thiền thì mọi loại thân, còn ở nhị thiền thì nó là mọi loại tâm cơ. Và có hai thọ ở dưới trên kia là ba thọ, xuống đây lên tầng hai này có hai thọ thôi. Thì ở đây Thiền Trang chỉ dịch nhanh qua chứ không có nhiều thời gian nói sơ. Ở thiền thứ hai nó có bốn chi là nội tịnh, tức là cái sự thanh tịnh bên trong. Rồi cái sự hỷ, sự lạc, hỷ là niềm vui của tâm. Tâm quý vị được thanh tịnh rồi nè. Là hỷ là niềm vui của tâm, lạc là niềm vui của thân, thân thể nhẹ nhàng. Rồi được nhất tâm. Đó, quý vị nhất tâm tức là tâm mình là thế nào. Nhất tâm là tâm quý vị chuyên chú vào một cái cảnh giới, nó không có bị động tâm nữa. Đây nó mới nhất tâm được nè. Cho nên mình niệm Phật á, hoặc là mình tu quán á, quy Vipassana đó, mình chưa có đạt đến công phu này á, là quý vị thường nó tâm nó tạp loạn, nó chạy liên tục đó. Ngay cả cái định của sơ thiền nó cũng là cái định tuy có một chút nhất tâm nhưng nó chưa sâu. Cái định này thì nó mới sâu. Nên cho nên là bây giờ nói mấy cái này giống như nói trên chuyện trên trời, đúng không? Nghe cũng không có hiểu được luôn, mà nghe nó giống như xa vời quá, tại mình tu quá kém đi, không có tới mấy cái này. Nên là đời nay mình thiếu phước á, mình thiếu đức, mình thiếu huệ, thiếu định vân vân, không hiểu. Chủng chủng này á, là cái chủng chủng này không phải chủng chủng thân như ở sơ thiền, mà chủng chủng tâm, tức là họ không có mọi loại thân nữa, mà vì giác vì quán là không có phần, tức là không có phần của giác quán à, mà nó hết giác hết quán rồi. Có đủ mọi tâm, tức là căn bản có hỷ căn, có niềm vui hơi thở đã thuộc về xả căn hiện ở trước, xả hơi thở đã lại vào hỷ căn à. Và ở đây có hai thọ đó, hai thọ thì có hỷ căn và xả căn, tức là niềm vui bên trong. Chứ họ không có niềm vui của thân nữa, đó, thân bên ngoài nó niềm vui này, nó hai thọ nó cảm nhận về niềm vui của tâm và cảm, và cái thân của họ thì xả rồi, xả hết cái thọ, xả thọ đó là không có, có dính vào cái lạc thọ nữa, khổ thọ nữa. Tất nhiên ở trên sơ thiền trở lên là không có khổ thọ nữa, chỉ có lạc thọ thôi. Các pháp này nói về nhị thiền. Là thì ở đây sẵn tiếp tục chúng ta trở lại với bài này, có nói đến tam thiền nữa, xin nói chút xíu nữa rồi nó hết cái chỗ này, quý vị nghe cái phần khác nó dễ hơn. Đệ tam thiền ly hỷ diệu lạc ngũ chi công đức tương ưng, tức là hoặc là nói là đạt được thiền thứ ba, đó là thiền tam thiền đó. Thì ở đây á, gọi là định, gọi là ly hỷ diệu lạc địa, tức là cái nơi mà quý vị rời khỏi niềm vui mà được cái niềm vui nó vi diệu hơn nữa. Ly hỷ tức là niềm vui của tâm, quý vị rời khỏi niềm vui của tâm mà quý vị đạt được cái niềm vui sâu hơn nữa. Diệu lạc tức là niềm vui còn sâu hơn nữa, đó, cái gì vui vi diệu nữa. Và ở đây tương quân với năm phần công đức, năm phần này nó khác năm phần ở sơ thiền đó. Rồi thì ở đây á, thì Thiền Trang cũng đã có bài chú này, bài kệ này là bài kệ về sơ nhị thiền đúng không, tam thiền nè. Đệ tam thiết ngũ chi thử thiền diệt nhị họ, tức là cái thiền thứ ba này á, tam thiền này á, cũng có năm chi và cái thiền này cũng có hai thọ. Thì ở đây nói sơ sơ thiền thứ ba này á, năm chi là niệm nè, là cái tâm quý vị sẽ ghi nhớ cái gì đó, nhớ không quên. Chánh trí nè, là cái trí tuệ chính xác nè. Đấy, tam thiền á, quý vị mới thấy pháp nó chính xác à, khá khá. Lạc là niềm vui. Hành xả ở đây hành thường như thường hành các hạnh, nhưng mà đây là hành xả không phải căn xả, tức là hành xả là nó sâu hơn, là căng 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 ở bên ngoài, còn đây hạnh là các cái việc làm của mình á, mình có buông được rồi. Tới đây á, thật sự mới buông được các việc làm, buông ở trong tâm đó. Nhất tâm rồi, rồi đó là năm cái: niệm, chánh trí, lạc, hành xả và nhất tâm. Đó là năm phần công đức nhất tâm. Cho nên ở đây định ai niệm Phật ngon lắm đó, dù tới đây là ngon, quá ngon rồi. Nhất tâm thật sự cầu sâu. Niệm là đối với duyên không quên, không quên nhớ, tức là đối với cái duyên quý vị nhiếp tâm vừa rồi, cái duyên nó không quên không nhớ nữa, nó không quên không nhớ nữa, không có như bình thường chúng ta lúc nhớ lúc quên. Ở đây là công phu nó định lúc đó thì nó tự nhiên. Chánh tri là khi đạt đến cảnh giới hành vi xả sự biết của phân biệt, tức là lúc đây không có phân biệt mà tạm phòng phân biệt đó. Lạc là thuận theo các duyên mà thọ. Hành xả là niềm vui hiển lộ niềm vui, nên không họ cầu điều khác. Tức là quý vị đã có niềm vui, và niềm vui này nó hiển lộ niềm vui khác, cho nên không cần đi tìm cầu cái niềm vui nào khác nữa. Tam thiền á, quý vị thấy đã không? Nhất tâm là không tán loạn đối với duyên, tức là cảnh duyên dù thế nào mình cũng định được. Cho nên á, thiện trang nói chúng ta tu hành, chúng ta tu cũng tới đây, chúng ta dễ bị cảnh nó lôi cuốn lắm đó. Ví dụ người ta nói cái câu gì khó chịu cái mình sân lên, đó là mình bị cảnh nó chuyển rồi nè, đó là mình không đạt được tâm thiền. Thiền này cũng có hai thọ là lạc căn và xả căn. Tức là bây giờ cái lạc và xả chứ nó không có khổ, đúng không? Và như vậy là hết hết cái này. Quý vị thấy nội dung này hơi khó, thiền trang cũng giảng tới tứ thiền mà chắc sợ quý vị nghe không hiểu nổi, thôi mình giảng tới đó thôi nha, giảng tới đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta nói thêm cái tứ thiền nữa, nhưng mà giới thiệu thôi. Đệ tứ thiền tức là hạt mà nói đắc được tứ thiền thứ tư, gọi là xả niệm thanh tịnh địa, đúng không? Xả niệm thanh tịnh địa tức là ở đây là hết cái ý niệm rồi, tiền tầng thiền thứ tư rồi, hết ý niệm, cho nên mới a la hán chứng quả được a la hán rồi. Đặc ngũ bất cần thiên á, hết cái ý niệm nè, tạm hết ý niệm. Tứ chi công đức tương ưng, tức là tương ưng với bốn chi công đức, thì cái này thôi không có giảng nữa. Quý vị coi á, thì tiền trang có để cái file này, quý vị sau này có cái dịp thì sau này coi sau, chứ còn không có giảng tứ thiền nữa thì quý vị sẽ không hiểu nữa. Sẽ sợ quý vị sẽ khó. Ở đây tiền trang xin trở lại với phần giới lục. Nếu nói tôi là A-na-hàm, đoạn hết phiền não của dục giới, tư đà hàm đoạn sáu phẩm hoặc của dục giới, hoặc là tu đà hoàng đoạn hết kiến hoặc, cho đến tu đà hoàng hướng là tâm sau của thế đệ nhất vị, đầy đủ tám nhẫn còn thiếu một phần trí huệ, hoặc đắc sơ thiền, ni sanh hỷ lạc địa tương ưng với ngũ chi công đức. Thiền thứ hai tức là nhị thiền đó, định sanh hỷ lạc địa tương ưng với tứ chi công đức. Thiền thứ ba là ly hỷ diệu lạc địa tương ưng với ngũ chi công đức. Rồi thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh địa mà tương ưng với, hay là tương ứng với tứ chi công đức, thì cái đằng sau đều có chú giải. Thì ơi, chúng ta tạm bỏ qua mấy phần này nha. Ở đây thiền trang thật ra có để cái phần chú tứ thiền nữa, nhưng mà sợ quý vị không hiểu nên thôi chúng ta sang cái phần này. Nhược đắc từ bi hỷ lạc xả vô lượng tâm, tức là hoặc là quý vị nói quý vị đắc được tâm từ bi nè, tâm hỷ, tâm xả vô lượng nè, tức là bốn cái loại tâm vô lượng đó, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng đó. Tâm vô lượng, bốn loại tâm vô lượng, ở đây mình phải nói là bốn tâm vô lượng đó. Vô lượng tâm gồm là từ bi hỷ xả đó. Thì cái này là ở cõi trời, ở cõi trời người ta đắc được cái này. Trời mà trời cao, tức là phải là tứ vô lượng tâm nó tu từ sơ thiền đó lên đó. Hoặc đắc được tứ nhược đắc tứ vô sắc định, sở vị hư không định, thức xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi tương tưởng xứ định. Cái này là định cao nữa. Đây, cái này là quý vị đắc được tới tứ vô sắc giới định, tức là định của bốn cái trời vô sắc giới. Còn cao nhất tam giới đó là hư không định, hư không định là tức là định của trời không nguyên xứ. Rồi, vô sở hữu xứ định, tức là định của trời, vô sở hữu xứ. Rồi, thức vô biên xứ là cái định của trời, thức vô biên xứ, thức xứ định đây. Rồi, phi tưởng, phi tưởng xứ, định, tức là định của trời cao nhất trong tam giới. Rồi, nhược đắc bất tịnh quán, hoặc là đắc được pháp quán bất tịnh. Pháp quán bất tịnh này mà pháp quán này đắc được cũng sâu lắm đó quý vị. Quý vị thấy tất cả mọi thứ mà nó không sạch sẽ nữa, quý vị không có ham muốn trong thế giới này nữa đâu. Anabana niệm à, tức là Anabana tức là sổ tức quán. Quý vị tu thành công được cái môn quán về hơi thở gọi là Anabana niệm. Thử văn khiển lai khiển khứ, tức nhập tức xuất, tức nhập tức xuất tức giả. Thử nhị quán nải Phật pháp nhị cam lộ môn, đảng ân tu tập bất ân vân đắc. Nghĩa là gì? Có một cái pháp gọi là niệm Anabana niệm. Thật ra cái đây ở đây là không biết người ta biết có bị nhầm không, chứ thật ra cái đây Anabana với cái niệm này là một cái, cho nên chữ này dư nè. Anabana niệm này viết chung luôn mới đúng. Đây là người ta viết ấy, tức là cái quy định đắc được cái pháp gọi là quán sổ thức. Đó là đây là, hoặc là có khi tách ra, tất nhiên có khi người ta nói ra, nhưng mà thật ra Anabana niệm này có khi tách ra cũng được, hoặc là nhập chung cũng được. Thì hai cái này nước ta gọi là khiến đến khiến đi, tức là nhập tức và xúc tức, tức là ra vào hơi thở đó. Cái pháp tức này là hơi thở, quý vị ra vào hơi thở thì cái này là thành tựu được cái pháp sổ tức quán, tức là quý vị chánh niệm rõ ràng theo từng hơi thở. Thì đúng là tu hành mà nó công phu cả đó đó quý vị. Tức là quý vị thở ra với niệm hít hơi thở vào thì tâm quý vị luôn luôn tương ưng rõ ràng, tức sáng suốt trên từng cái hơi thở rất nhẹ nhàng. Và công phu này thật thế là nó rất sâu chứ không phải đơn giản đâu, rất sâu. Còn lần sau nó là dừng hơi thở nữa kìa. Ở đây tu ấy, đây nói đơn giản không có nói sâu. Thì hai cái thử nhị quán á, đó là hai cái quán này là gì? Nải Phật pháp cam lộ môn, tức là cái môn cam lồ. Cam lồ tức là nước uống của chư thiên, nó mát dịu đó, của Phật pháp. Chỉ nên tu tập và không nên nói ra, không nên nói được. Tức là quý vị tu thôi, chứ quý vị không nói là tu đắc được cái quả pháp này. Tại cái pháp này mà đắc được cũng công phu cũng sâu lắm đó. Cho nên là gì? Ở này thật ra Anabana niệm này nên ghi chung. Tại vì cái này hai pháp, đó là pháp đắc tức tịnh và Anabana niệm. Ở đây do cái bộ này họ đánh nhầm chữ, Thiện Trang cũng đánh theo họ luôn. Thì thật ra thì em tra cái cứu kỹ rồi, cái này là một. Đó. Tức là ở đây chúng ta hiểu rằng, hoặc là mình nói gì, đắc được tứ vô lượng tâm, từ bi hy xả đó, hoặc là nói đắc được tứ vô sắc đó, giới định, tức là tôi định đến đến trời, bốn tầng trời cao nhất, mai mốt tôi sanh về đó. Giống như ông Út Đầu Làm Phất, ông đắc được cái định đó của phi tưởng xứ, vì sau khi chết, ông sanh vào trời phi tưởng xứ. Quý biết câu chuyện đó đúng không ạ? Tức là khi Đức Phật thành đạo á, thì trước khi Đức Phật thành đạo á, ngài là Thái tử Sĩ Đất Ta, ngài có đi tu học, học các cái giáo phái ngoài đạo, trong đó có học vị thầy gọi là Út Đầu Lâm Phất. Thì ông Út Đầu Lâm Phất á, đắc được tới tứ thiền bất định, là định cao nhất tam giới, gọi là phi tưởng xứ định. Thì đắc được cái định đó, ông thường thì nhập định, cho nên ông sẽ sau khi mãn báo thân á, là ông sẽ sanh vào đó. Thì ông cũng không có may mắn cho lắm. Tức là khi mà Đức Phật thành đạo á, thì người đầu tiên á, Đức Phật muốn độ đó, thì ai? Là phải nghĩ đến thầy của mình. Thì mới nghĩ đến ông thầy của mình á, người vị thầy của mình á, tức là ông Út Đầu Lâm Phất á. Thì quan sát rồi ông đang ở đâu để mà cứu ông, tới độ ông, thiết cho pháp cho ông. Tại vì ông tới được cái tứ thiền vô không sắc đó, tức là phi tưởng xứ đó, đó tứ thiền bất định đó, ông chỉ nên tới đó rồi, cho nên ông chưa ra khỏi tam giới, ông không có chắc chứng được cái quả vị thánh nào hết, mà thậm chí còn sau này ông còn bị đọa lạc nữa. Cho nên Đức Phật mới quán coi ông ở đâu, thì quán thấy ông nhập, ông mới vừa xả báo thân hồi tối hôm trước, quý vị không xui không, lẽ ra là ráng thêm chút xíu nữa thôi là Đức Phật tới độ rồi. Cho nên muốn độ thầy mình mà thầy mình nhập mất tiêu cái định đó, sau khi bỏ quá thân nó nhập bộ trời phi tưởng phi tưởng xứ mất tiêu, rồi Đức Phật quán tiếp là coi sau đó ông đi đâu, thì qua tám dạng đại kiếp với sau á, ông lại đọa làm loại chồn bay, tức là cái loại chồn nó bắt cá dưới nước với nó bắt thú ở trong rừng. Tại sao vậy? Vì hồi xưa á, khi ông tu thiền á, ông ngồi trong rừng á, thì mấy con thú nó kêu nó réo, cho nên ổng không có nhập định được. Vì không nhập định được thì thế nào? Không nhập định được cho nên ổng mới nổi giận lên, ổng kêu tao mà sao tao mà biến được con gì tao ăn hết tụi mày thú này thôi. Rồi còn ổng bỏ ra bờ suối, ổng kiếm chỗ vắng để không có rừng để ổng ngồi nhập định. Thì ổng thấy ngồi nhập định cũng được, bị mấy con cá nó cứ nhảy tổm tổm ở dưới nước á, nên là ông khó chịu quá, khó chịu quá, cho nên là gì, là khó chịu, cho nên ông không có chịu được. Ông cũng nói tao mà biết được, tao mà ăn được hết tụi mày được cũng tốt à, tao ăn hết, cho nên là ông nói tao ăn hết thú ở trong rừng, tao ăn hết cá dưới nước. Vì cái tâm sân hận đó nó lưu chủng tử trong A Lại Gia Thất đó quý vị. Cho nên sau khi chết á, ổng sanh, mặc dù ổng đắc định, ổng lên trời phi tưởng phi tưởng xứ á, là định cao nhất trong tam giới, nhưng mà sau khi chết, tức là sau khi hết thọ mạng ở trời đó, tám vạn lại kiếp sau, ổng phải rớt vào loài súc sanh, làm loài một loài chồn bay, nó bắt có con thú trong rừng để nó ăn, nó bắt các con chim, con cá dưới nước để nó ăn. Cho nên Đức Phật cũng lắc đầu thôi, chịu thua, không cứu được, không có duyên. Quý vị không, thầy của coi như mình nói là thầy của Đức Phật đó, thầy khi trước khi Đức Phật thành đạo đó, dạy cho pháp ngài khi ngài đi học đó, mà cứu không được, nên quán sát không được, nên cuối cùng thôi quán sát thấy cuối cùng cứu ai, độ trước thôi, độ năm anh em Kiều Trần Như trước đó, cuối cùng năm vị tôn giả, trong đó tôn giả Kiều Trần Như đó, là được độ đầu tiên á, chứ còn ông Út Đầu Lâm Phất thì ông nhập mất nhập trong định nó mất tiêu rồi. Không, cái định đó là định vô tâm mà. Vô tâm tức là cái tâm không có nó tâm nữa, họ đâu có tìm cầu cái gì nữa ở trong cái trạng thái đó, giống như đóng băng ở trong đó rồi, vui vẻ an lạc trong đó, đâu có tiếp xúc được. Cho nên là thôi chịu thua. Đó là quý vị thấy rõ ràng là Phật pháp á cũng phải có duyên á. Chúng ta tuy là không gặp được Đức Phật trực tiếp nhưng mà chúng ta cũng có duyên. Hạt đắc quán bất tịnh an na ban na niệm, nước ta gọi là khiến đến khiến đi, tức là nhập tức nhập xúc, xúc tức tức là hơi thở ra vào á, cái này để bữa sau dịch lại thành hơi thở ra vào nó hay hơn. Rồi hai quán này là hai cửa cam lồ của Phật pháp, tức là quý vị đạt được hai cái pháp quán này á, bất tịnh quán hoặc là an na ban na niệm, là quán theo cái hơi thở đó, thì quý vị sẽ được cái gì, niềm vui an lạc giống như nước cam lồ vậy đó. Chỉ nên tu tập, không nên nói đắc được à, quý vị đừng nên nói đắc được mà tôi tu tập thôi. Đó là đây, chú giải. Còn đây tại vì nhập tức xúc nữa thì có người cũng yêu cầu nói giảng luôn ở dưới nữa, đúng không ạ? À, giảng luôn ở dưới thì thích thì giảng luôn ở dưới, có cái phần hồi nãy cái chú giải hồi nãy đâu rồi hả? Đây còn mấy cái chỗ này là tứ thiền, bài nguyên bài kệ nói nè, đây là nói về tứ thiền nè, ly tức nhập tức xúc, à có nghĩa là rời cái hơi thở ra vào, hơi thở ra gọi là rời thở vào thở ra đó, đệ tứ hữu tứ chi, tức là tứ thiền này có bốn chi, chi giả vị thiết thiện, à chi ở đây tức là nói là thiện, tùy sự như tiên thiết, tức là theo cái việc như trước nói, nhưng nói là trước rồi đó, Thì ở đây Thiện Căn chỉ nói sơ qua luôn sẵn về tứ thiền này, tại vì nó có tới liên quan đến tức nhập tức xúc, tức là hơi thở ra vào. Thì thiền thứ tư á, thì không có hơi thở ra thở vào thì ly là rời khỏi rồi. Cho nên người mà nhập tứ thiền á quý vị, là họ không có hơi thở nữa đó. Quý vị nên nhớ nha. Và chánh thọ của họ là lỗ chân lông, thân của họ cũng khép lại, nên thân tứ đại rất vi tế đó. Quý vị này, thì đọc ở đây á, Thiện Trang thấy nhớ đến ngài Hòa Thượng Quảng Khâm trong thời hiện đại. Quý vị biết Hòa Thượng Quảng Khâm đúng không ạ? Ngài không hề biết chữ, ngài chỉ có biết xuất gia, mà gia cảnh nghèo dân dân, còn cuối cùng ngài đi xuất gia, không biết chữ, ngài tu. Nhưng có một lần á, ngài nhập định á, ở trong cái hang đó mà có người khác họ tới á, họ tưởng là ngài chết rồi, tại vì kiểm tra mãi hơi thở không có, mà người đó không biết là ngài nhập định. Cho nên á, mới chạy đi tìm ngài Hoàng Nhất đại sư, và đại sư Hoàng Nhất á, và thêm một thầy nữa. Tìm tới thì đại sư Hoàng Nhất thì ngài có học với pháp thiện học, cho nên ngài biết Hòa Thượng Quảng Khâm là đang nhập định. Cho nên ngài lấy khánh, người ta gõ vào tay bên cạnh tay ba cái, thì Hòa Thượng Quảng Khâm xuất định đó, mà không có hơi thở, người ta tưởng chết rồi, chứng tỏ Hòa Thượng Quảng Khâm ngài đắc ít nhất là tứ thiền. Quý vị thấy không? Cho nên công phu thiền định cỡ đó, và quý vị hay không biết một cái chữ nào hết, mà đại sư mà ngài giáo sư Phương Đông Mỹ đó, là một bậc tiến sĩ triết học đó, giáo sư về triết học đó, mà cuối cùng quy y với Hòa Thượng Quảng Khâm. Giáo sư Phương Đông Mỹ là vị thầy đầu tiên của Hòa Thượng Tịnh Không, cái dẫn dắt vào Phật pháp mà, quý vị thấy không ạ? Cho nên là gì, cái sở học thế gian á, nó chẳng có nghĩa lý gì hết á. Quan trọng là gì, công phu tu. Hòa Thượng Quảng Khâm cô tu đến, cho nên ngài, quý vị thấy ngài sau này ngài không có nằm, ngài ngồi không á. Tại vì quý vị thấy, nếu mà theo cái câu chuyện đó, chúng ta biết là ngài nhập tới tứ thiền. Nhập tới tứ thiền nên nó không có hơi thở ra thở vào, các lỗ chân lông nó khép lại rồi, nó không có ra hơi thở ra thở vào nữa. Nên người đó nếu mà người bình thường là tưởng là chết à, cho nên mới tưởng chết, mới kêu đi tìm người cứu á, tìm ngài đại sư Quảng Nhất. Ngài Quảng Nhất với một người vị khác tới thấy, ủa đâu phải đâu, cái người này đang nhập định, biết nhập định. Cho nên quý vị tu đến tứ thiền á, người nhà quý vị không biết á, nhiều khi đem chôn quý vị luôn, đúng không? Quý vị không, họ không biết, thật ra là biết là chỉ cần lấy khánh gõ bên tai, cái khánh gõ là họ sẽ xuất định. Định tứ thiền rất sâu đó, nó rời hết hơi thở luôn. Cho nên cái pháp tu quán anapana nào nãy trên nói, tức là quán sổ tức á, cái anapana niệm đó, quý vị nếu mà niệm đến quán sổ tức sâu á, nó cũng nhập tới cái tứ thiền luôn á, trong vài giỡn đầu. Nên đó mình thấy ở đây mình niệm Phật đúng không, ai mà niệm Phật cái hơi thở đó nhẹ, niệm dần dần nó sâu dần lắng vào từng lỗ chân lông mình á, nó giống như mỗi câu Phật hiệu niệm nó cứ đều như vậy, nó theo, hoặc là mỗi cái hơi thở là nó theo nó khởi từng câu Phật hiệu, thì công phu mình dần dần nó đắc lực, nó sâu đó. Nên là học hiểu pháp tướng á, cái này gọi là pháp tướng dĩ thức, hay bên Nam truyền gọi là vi diệu pháp đó, hay là có tên khác là A Tỳ Đạt Ma, A Tỳ Đàm nữa, như cái chữ hồi nãy là Thiện Căn đọc đó, quý vị, bộ luận A Tỳ Đàm. Rất nhiều kiến thức này, nhiều lắm, ngày nay không có mấy ai giảng, ít người giảng quá, và đa số mình tu nên mê mờ, gọi là mê mờ trong đường tu đó. Cho nên niệm Phật chỉ trong một niệm đến 10 niệm đến lúc đến nghiệp vãng sanh là đa số, còn công phu không có đó. Mình thấy quý vị học những cái này, quý vị thấy nên công phu nó sâu như vậy mà mình có bao giờ tới được mấy công phu này đâu. Hồi nãy có người yêu cầu nên Thiện Căn nói luôn đó. Ở đây chứ không có đọc mấy cái phần chữ Hán, chỉ nói sơ lên bốn chỉ đó, bốn chi ở đây á, bốn chi phần ở đây á, là bốn chi công đức á, thì là không khổ không vui nè, đó là không khổ không vui nữa, hành xả nè, tịnh niệm nhất tâm, không khổ không vui nên đã lìa được khổ vui, hành xả nên không cầu việc gì khác. À, tức là quý vị hạnh xả hoặc là hành xả, đọc hạnh xả cũng được à. Tịnh niệm là giữ gìn thiện căn nên là niệm à, tức là quý vị giữ được cái gốc thiện, giữ được cái gốc thiện. Rồi rồi bát thượng phiền não nên là tịnh. Bát thượng phiền não là gì? Là bốn căn giác quán hơi thở ra vào nên rời sự tán loạn của trong và ngoài. Phân biệt cấp bậc nên phải nói rộng. Đó. Nhất tâm là tâm không phóng theo đối với duyên. Cho nên công phu của tứ thiền là họ không bị động tâm. Cho nên ai mà nói như bất động là phải định tới định tứ thiền quý vị ạ. Định mà định thấp quá không tới đâu. Chúng ta không có đủ ha. Cho nên là đây là không có đủ định tới đó đâu. Cho nên chúng ta công phu chúng ta kém lắm. Đây là những bộ luận chư tổ. Ở đây không phải là chư tổ Trung Hoa. Bộ luận này là của từ Ấn Độ. Đây là dịch lại thôi. Cho nên là mình học được á, quý vị học được cái này quý vị. Ở đây ai nói chữ gì? Thiệt, cái thiệt, thật nó khác nhau à. Dạ, thì chúng ta chỉ cần học sơ qua như thế này thôi. Để biết thôi, còn cái này quý vị, giới luật nó cũng sâu lắm chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Đúng không ạ? Đây là chúng ta nói sơ qua về giới luật mà. Mục tiêu chúng ta là học giới, chứ không phải là học mấy cái pháp tướng gì thức này. Đây là thiền trang sẵn giới thiệu thêm thôi nha. Quý vị nghe được đoạn này là quý vị hiểu được cái cảnh giới tứ thiền á, tốt bốn cái thiền để mình vào. Và đoạn này thiền trang thì trích từ trong một bộ luận đó là Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận nha. Thì bộ luận này là của tác giả hình như là của ngài Pháp Cựu ở Ấn Độ, người nước rồi sau đó được dịch sang tiếng tiếng Hoa. Rồi, nhược đắc từ bi hỷ xả vô lượng tâm, tức là nếu hoặc là đắc được từ bốn cái vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, rồi nhược đắc vô sắc định, đó chúng ta đã học đoạn này rồi đúng không ạ? Đó. Đó, cho nên là những cái định này nói chung là chỉ nên nói tu tập thôi, không nên nói đắc được. Rồi chúng ta tiếp tục tới đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo người ta nói đây, bây giờ người ta hay nói này nè quý vị: chư thiên lai đáo ngã sở, tức là họ nói có, hoặc là quý vị nói hoặc là người ta nói rằng là gì, có chư thiên đến đó, đi đến cái chỗ của tôi, nói kiểu vậy đó. Đó bây giờ có nói kiểu ai không có luôn, đúng không? Chư long dạ xoa, dạ xoa là thiệp tật quỷ, còn cái tên khác là thiệp tật quỷ. Chư long là rồng, những các loài rồng gọi là các loài dạ xa. Rồi bế lệ cũng diệt văn bế lệ đa thử phiên tổ phụ quỷ, tức là một loại quỷ gọi là bế lệ hay bế lệ, bế lệ đa cũng được, cái đó là quỷ tổ phụ đó. Tổ là gì? Tổ phụ là quỷ, tổ là tổ phụ tức là quỷ ông bà đó. Thực rồi gì, tỳ xá xà, tỳ xá xà cũng là tên một quỷ gọi là đạm tinh khí quỷ. Cái quỷ này á, thì nó chuyên gia hút cái tinh khí của người đó, cho nên là mấy quỷ này đây là ý nói người này nói họ nói dữ quá. Họ nói là có trời đến chỗ của tôi nè, rồi họ nói có chư long nè, có rồng nó tới chỗ tôi nè, dạ xoa nè. Dạ xoa là cái này đó, là quỷ này là gì, đi ví dụ như ai chết hay không á là quỷ dạ xoa nè, nó lên nó thi hành nè, nó thực hiện nè. La sát dạ xoa, dạ xoa thì đây dạ xoa thì nhẹ hơn la sát mới nặng. Còn ở đây là dạ xoa tức là phi hành, dạ xoa là bay đi ha. Cái hình thù hơi xấu xí, hơi ghê gớm, nhưng mà có thể bay ở trên nửa trên không rồi phi hành dạ xoa, hoặc là đi dưới đất dạ xoa. Rồi gì, có loại quỷ gọi là bể lệ đó, là tổ quỷ tổ phụ, tức là quỷ ông bà đó. Rồi thấy tỳ xá xà là cái quỷ này nó chuyên hút tinh khí. Cho nên á, những người mà bị hút tinh khí nhiều á, là do cái quỷ này nè, rồi riết là bệnh nè. Và ở thế gian á, nam nữ mà người ta có quan hệ á, với nhau đó, thì cái quỷ này nó tới nó hút nè. Cho nên là nhiều người bị mất hết công phu tu hành là do cái loại quỷ này. Hoặc là nó biến ra nó biến ra trong giấc mơ á, sắc cảnh giới sắc dục á, cảnh giới sắc dục á quý vị, cảnh giới sắc dục là nó do con quỷ này á, nó tới nó dụ để nó hút tinh khí. À, cho nên là có nhiều người á, nằm mơ thấy cảnh gì đó, cái thấy cảnh tà dâm trong mơ, là thật ra là nó cái loại quỷ này nó tới nó hiện ra, nó biến hiện cảnh giới đó để nó hút quý vị, nó hút tinh khí quý vị, cho nên công phu quý vị cũng mất. Nó mất đó quý vị. Tu hành á, là mình phải giữ này, này, cho nên là mấy cái bộ giới luật này á, mình mà học được á, mình hiểu được thì rất là tốt. Đây, quỷ hút tinh khí nè. À, rồi nhiều, cho nên là những bạn bây giờ, bạn trẻ bây giờ phạm vào cái nạn gọi là thủ dâm á. Hồi xưa Thiện Trang không biết thủ dâm là gì, sau này á, mới nghe các bạn trẻ nói nhiều quá mới tìm hiểu, mới biết. Đó tức là thời của Thiện Trang á, không có. Thời Thiện Trang không biết ở nơi khác cái nào, chứ bạn bè Thiện Trang cũng không thấy đứa nào có cái hiện tượng này. À, không có quý vị, không có hiện tượng đó. Không biết, mình sống chung nhà trọ từ 3 năm cấp 3 cho đến 4 năm đại học, không thấy có hiện tượng này. Mà cho nên là không có bị. Còn bây giờ các bạn trẻ bây giờ sao bị cái hiện tượng này nhiều, thủ dâm thì có mất tinh khí. Tại vì khi quý vị có cái hiện tượng thủ dâm hoặc là quan hệ nam nữ, dâm dục về nam nữ, thì cái loại quỷ này nó sẽ tới nên nó hít hút tinh khí của hai bên. Cho nên nhiều người bị mất công phu tu hành là vậy. Đó là quỷ tỳ xá xà nha. Rồi cứu bàn trà, cứu bàn trà đây là một cái tên gọi quỷ. Ở đây có ghi là úng hình yểm mỹ quỷ, tức là cái quỷ này nó có cái hình dạng giống như cái lọ hay cái hũ á, mà nó có là yểm mỹ, tức là cái quỷ bóng đè đó. Nó có, ví dụ chúng ta mà bị hiện tượng bóng đè là do con quỷ này nè, cứu bàn trà này đó. Rồi la sát và còn chú giải là khả úy quỷ, đó là quỷ đáng sợ. Tại vì quỷ này nó tới là nó đi tới ai mà sắp hết mạng rồi vân vân, là nó tới nó có thể nó sát hại, nó gây hại cho mình. Nó tai nạn giao thông rồi đó, là thường quỷ la sát này nó cũng gây ra nhiều nè đó. Thật ra là cũng do cái nghiệp lực của mình thôi, nghiệp mình nó vậy, chắc cho nên là chư thần không bảo vệ. Chứ nếu mà quý vị có tốt thì phước báo quý vị lớn thì chư thần họ bảo vệ, mấy quỷ này nó cũng không có phá được. Còn mình tu hành mà kém quá thì nó mới bị quỷ cứu và trà tới gây bóng đè. Rồi tu hành mình ham dâm dục quá cho nên mới bị quỷ tỳ xá xà tới hút tinh khí, đúng không? Đấy, nó do mình hết mà, đâu có trách đâu. Cho nên là gì? Tu hành á, mình không đạt được công phu là do mình. Mình mà tâm như bất động trước mọi cảnh giới mà sao được? Không có cách nào. Quý vị tâm hàng ngày quý vị không nghĩ đến sắc dục thì làm gì có quỷ tỳ xá xà nó tới nó hút tinh khí quý vị được. Nó tới nó cũng biến ra hình người yêu, người nào đó đẹp nó vô trong giấc mộng, quý vị cũng kêu tôi đang giữ giới mà tôi đâu có thể làm chuyện đó thì làm sao nó hút được, đúng không? Rồi quý vị mà giữ giới nghiêm minh, quý vị có thần hộ giới, quý vị ra đường làm sao la sát hại quý vị được đó. Rồi quý vị mà nếu mà tu hành cái chánh khí rõ ràng thì quỷ cứu bằng trà đó, quỷ cái hình giống như cái ủng hay là cái giống cái bò hay là cái hòa thượng Tiên Hóa nói là giống như cái trái bí đao á, nó đè mình, nó đè không đâu được đâu. Quý vị có công phu, có ánh sáng nó bảo vệ. Cho nên những người mà tu hành á, công phu không đắc lực thì bị nhiều nạn đó. Nên mình ráng tu hành làm sao có chánh kiến, có công phu đắc lực. Đừng khởi tâm động niệm những điều xấu, đừng có bi quan, luôn luôn nghĩ niệm nhớ chánh pháp, nghĩ niệm nhớ Phật thì không có vấn đề gì, đúng không? Đó, nên là hãy hiểu điều đó, là chúng ta tu hành những cái điều này. Mình thấy những đây là người ta nói đó, giả sử nói như tôi những cái loại đó thế nào, lai đáo ngã sở, tức là đến cái chợ nơi của tôi, nói ngon vậy đó. Bỉ vấn ngã, ngã đáp bỉ, tức là họ hỏi tôi đáp lại họ. Tức là bên này hỏi mình kia đáp, họ hỏi mình đáp, tức là mình giao tiếp được với người, các loại quỷ thần chư thiên như vậy. Ngã vấn bỉ, bỉ đáp ngã, tức là tôi hỏi họ, họ hỏi tôi. Thì đây là nói xạo, nói ngôn ngữ quá đi, đúng không? Không có sự thật này. mà quý vị muốn để cho người ta sợ mình, tưởng công phu mình ghê gớm lắm, nói là có quỷ tới nè, rồi có chư thiên tới nè, như lâm rồng tới nè, rồi cho đến là dạ xoa nè, la sát rồi vân vân cũng tới, rồi hai bên nói chuyện với nhau. Thì quý vị nói vậy thì quý vị phạm tội vọng ngữ bậc nào? Ở đây kết cái tội nè: giai phạm bất khả hối, đều là phạm giới trọng, không thể sám hối, mất giới luôn. Cho nên không được nói vậy à. Mà bây giờ nói vậy, thật ra quý vị nói vậy cũng chắc gì người ta tin, đúng không quý vị? Nói được đâu, nói xong người ta hỏi đâu đâu vân vân, không nói được. Người ta giả giả, bây giờ cũng phải có mấy người phải có tiểu thần thông chút mới nói vậy được, tức là cũng phải có quỷ nhập hay cái gì đó vân vân bắt đầu nói ra người ta mới tin. Còn không có, không không có được. Nhưng mà có một chút tiểu thôi mà gạt người ta, đó tội đó là không thể sám hối, đúng không? Cho nên lừa được người ta là đó, cho nên là tội này là tội vô đại vô ngữ quý vị, tội nặng. Ở trên nói chứng quả rồi đắc thiền, xuống dưới này gọi là nói quỷ tới, rồng tới, la sát tới, hai bên tôi với họ giao tiếp lẫn với nhau đó, như vậy là không được nha. Cái này có ai bị không quý vị? Không có, đúng không? Chắc thời nay đâu có ai nói kiểu đó, đúng không? Chư thiên đi đến nơi tôi, các rồng dạ xoa, quỷ thiệp tật, bệ lệ cũng gọi là bế lệ đa, nước ta phiên dịch thành quỷ tổ phụ, tỳ xá xà, quỷ ăn nuốt tinh khí, cư hoàng trà, quỷ hình vò hữu bóng đè, la sát, quỷ đáng sợ, đi đến chỗ tôi, họ hỏi tôi trả lời họ, tôi hỏi họ, họ trả lời tôi, thì đều phạm giới đậm, không thể sám hối. Nhớ nha, đừng có vọng ngữ kiểu đó, đó là đại vọng ngữ đó, là không sám hối. Bây giờ đại sư Ngô Ích có chú giải cho chúng ta: thử đại vọng ngữ, dĩ ngũ duyên thành bất khả hối. Cái tội, cái giới đại vọng ngữ này á, hay là tội đại vọng ngữ này, thì lấy năm duyên hay dùng năm duyên thì thành tội không thể sám hối. À, thế nào năm duyên? Bây giờ chúng ta coi: nhất, sở hướng nhân, tức là nơi hướng tới là người. Có nghĩa là gì? Đây là quý vị nói với người, chứ quý vị nói với súc sanh không được, không sao, không phải. Nói với súc sanh, nói với con mèo, nói với con chó không sao. Quý vị phải nói với người cơ, nói với người. Chứ quý vị không nói với người, quý vị nói với cái cây nó có tác dụng gì đâu. Quý vị nói với con chó nó có tác dụng gì đâu, nó đâu có hiểu gì đâu. Đó, cho nên là đầu tiên, điều kiện thứ nhất là tội này, tội đại vô ngữ này, là đầu tiên phải nói với người, là sở hướng nhân, tức là nói với người khác á. Nhị, thị nhân tưởng. Hai, là tưởng là người, tức là quý vị phải tưởng đó là người. Chứ nhiều khi á, quý vị nói, quý vị nhìn á, quanh, quý vị không thấy ai hết. Quý vị nói tôi chứng A La Hán rồi chẳng hạn, quý vị nói như vậy. Nhưng mà quý vị nghĩ không có ai bên cạnh hết. Quý vị nói cây cho vui vậy thôi, đang ước mơ á, nói như vậy không? Thì cái đó không có nhân tưởng thì không phạm giới. Còn đây tưởng là người, tưởng người. Vậy thì cái tưởng người đó quan trọng. Chứ nhiều khi quý vị thấy có ra ngoài đó, quý vị đứng quý vị thấy có cái con gấu đó, quý vị tự quý vị nghĩ con gấu, nhưng gấu thôi, gấu cái gấu nộm thôi, quý vị nói gấu thì gấu, tao chứng A La Hán rồi nha gấu. Chẳng hạn quý vị nói như vậy cho vui đúng không? Đó, mơ ước chứng A La Hán hoặc Tu Đà Hoàng rồi, quý vị nói như vậy. Nhưng mà thực tế là sao? Con gấu đó là người, người giả độn cái bộ gấu vô, thì cái gì đó có bị phạm giới nào không? Có phạm đại vọng ngữ không? Không phạm, tại vì quý vị tưởng không phải tưởng người, mặc dù là người thiệt, nhưng mà quý vị không có tưởng đó là người. Quý vị nói đó, nói với con gấu thôi mà quý vị nghĩ đó con gấu bông thôi, chứ độn lên quý vị đâu biết đó là người đâu. Đó, hoặc là bây giờ vô tiệm thời trang đó, người ta có để thấy mô hình người đó. À, quý vị không nghĩ đó là người, mà quý vị đó nghĩ cái mô hình thời trang quý vị nói thôi, mà hồi cuối cùng người thiệt đứng đó đội cái mũ rồi đứng trơ trơ đó giả bộ, thì như vậy cái đó cũng không phạm giới, thì thiếu cái duyên thứ hai này nha. Tại vì mình không nghĩ đó là người, phải nghĩ đó là người cơ. Rồi thứ ba, tam hữu khí, khi cuốn tâm, tức là có cái tâm khi cuốn là tâm lừa dối gạt, tức là mình nói đây phải nói cái tâm dối gạt người ta, tức là muốn nói để dối gạt người ta, chứ còn nói vui vui nói cái kiểu mà không phải cố ý để gạt người ta, nói ra thôi đó. Hoặc là quý vị tu quý vị tưởng là quý vị được công phu đó thiệt, giống như quý vị nghe những điều Thiện Trang giảng rồi quý vị tưởng là quý vị đắc được sơ thiền thiệt, quý vị cũng nói là tôi hôm nay chứng được sơ thiền rồi đó, đó chẳng hạn quý vị nói với người đó, nhưng quý vị không có ý là gạt người ta mà muốn khoe là à, tôi có đó được công phu đó rồi, thì như vậy. Hoặc là công phu gọi là niệm Phật tâm muội, chúng ta gọi là niệm Phật tâm muội chẳng hạn, quý vị nói như vậy mà không có muốn ý gạt người ta thì nói vậy thì nó là rớt vào cái tội khác, nó nhẹ hơn, không phải cái tội này, không phải đại bồn ngữ nha, chứ không phải là nghe xong rồi cái bữa nào đó nhớ thầy ơi bữa con lỡ nói đại bồn ngữ với cái bà đó rồi đó, cái đồng tu rồi, không phải. Quý vị chưa không có tâm dối gạt người ta thì không phải đại bồn ngữ, đây duyên thứ ba là tâm dối gạt người khác. Tức là điều thứ tư, thiết trọng cụ, tức là nói về cái việc đầy đủ, nói rất là đầy đủ đó. Tức là nói về những cái việc quan trọng đó, tức là như trên đã nói đó, đó những cái việc đó, chứ còn nếu mà nói mình nói không có đầy đủ, không có chi tiết thì không có. Ở đây có giải thích, tức La Hán chập tức A Hán nải chí La Sát Lai Đáo Ngã Sở Đẳng, tức là nói chứng quả A Hán cho đến cái việc những con La Sát rồi đến nơi tôi vân vân, tức là nói những cái việc ở trên này nè, thì tất nhiên phải nói những điều đó đúng không, nói điều khác không đó. Ngũ tiền nhân linh tiền nhân lãnh giải, lãnh giải tức là cái người ở phía trước mặt mình á, người mình nói cho họ đó là phải nghe hiểu, tức là họ hiểu được, lãnh hiểu được à. Chứ không mình nói với người mà người ta không hiểu, quý vị nói với người nào đó, người đó đâu biết qua A-la-hán là gì đâu, quý vị nói tụi chứng A-la-hán rồi chăng nữa, quý vị nói như vậy cũng không có tác dụng gì cả. Tại vì sao? Người ta có hiểu qua A-la-hán gì đâu, người ta không có học Phật Pháp, người ta không hình dung qua A-la-hán thế nào. Quý vị nói tôi chắc chắn được Đức Phật hộ trì vân vân, quý vị nói như vậy nhưng mà người ta không hiểu, không hiểu thì không có sao, mặc dù muốn gạt người lắm nhưng mà người ta không hiểu thì cũng vậy, nên họ cũng như không gạt được, mục tiêu gạt không thành công thì cái này không phải tội, không đủ duyên, năm duyên đó. Nhược hướng lung nhân si nhân bất giải ngộ nhân thiết, tức là nếu mà hướng về người lung tức là người bị điếc à, lung là quý vị thấy có bộ nhĩ này nè, tai mà thêm con rồng ở trên đó, là bị điếc, người bị điếc hoặc là người bị ngu si, người không hiểu á, trong người si người ngu muội à. Rồi người không có hiểu mà lời nói mà nói với họ, không hiểu lời mà nói với người phương Tây, người nước ngoài, quý vị nói với người Anh này, người ta đâu hiểu tiếng Việt đâu, quý vị nói quý vị chứng A-la-hán mà họ không hiểu tiếng Việt, họ cũng không có hiểu được, không sao. Cập hướng phi nhân súc sanh đẳng thiết, tức là và hướng về, đây chúng ta nói là hoặc và hướng về đúng không, hoặc hướng về phi nhân đó không phải người, trời chẳng hạn à, hoặc là gì rồng rồi đó vân vân á, La Sát rồi đó vân vân á, quỷ thần rồi vân vân á, rồi súc sanh vân vân, nói thì sao, tịnh thuộc trung khả hối tội giả, đều là thuộc về cái tội bậc trung, có thể sám hối đó. Thì cũng thuộc về tội, về điều thuộc về tội bậc trung thôi, chứ không có tội bậc thượng, tại vì đó không phải đối tượng người. Ở đây phi nhân á, ngoài ra có thể nói với Phật Bồ Tát nữa đúng không, ở đây thì chúng ta không có Phật Bồ Tát, nhưng mà quý vị nói Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát các ngài có thần thông, quý vị cũng không gạt được ngài được các ngài được, cho nên cũng không thành tội à. Chỉ đây là gạt với những người gọi là người bình thường á à. Mà cái này á, thì có lần Hòa Thượng Minh Thông ngài cũng nói cái tội này cũng khó lắm, tại vì bây giờ nói là người ta cũng không tin, không gạt được người ta à, thì cho nên là cũng khó mà phạm tội bậc thượng lắm phải tin cơ. Cho nên đó là cái cách giải trong trong mấy bộ luật của Tỳ kheo á, nên là cũng khó. Nhưng mà ở đây thì không nói như vậy, chứ nói sao không vậy. Thì nói chung tóm lại thì chúng ta cũng không nên nói, đúng không? Chúng ta không nên nói chúng ta chứng quả gì. Thật ra mình nói đa số mình rớt vào tăng thượng mạng. Tại sao? Quý vị tưởng như vậy chứ mình học nãy giờ, quý vị thấy mỗi mấy cái thiền đó, tầng thiền đó, mình có đắc được tầng thiền nào không? Không đắc tầng thiền nào trơn luôn, đúng không? Tứ gia hạnh vị cũng không đắc luôn. A-la-hán đâu ra mà nói. À, bên chúng ta tu tịnh độ đó, ai mà tu tịnh độ thì chúng ta hay nói là công phu thành phiến đó. Thì cái công phu thành phiến nó cũng thuộc về cái này. Cho nên là cũng phạm. Nếu như mà không đắc mà mình nói mình đắc công phu thành phiến là mình phạm, phạm đại ngôn ngữ. Mà phạm đại ngôn ngữ là mất giới rồi. Mất giới rồi thì sao? Thì đời này cái gì đắc noãn không được nữa. Trong tứ gia hạnh noãn không được thì làm sao đạt được công phu tam muội, làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến. Khó, rất khó, cái điều đó rất khó. Cho nên là tuy là tội đại bụng ngữ này không dễ phạm, nhưng hãy cẩn thận. Và đặc biệt người tu hành nên nói lời chân thật, không nên giỡn, không nên nói thế này kia. À, nhiều khi giỡn giỡn vậy vui đúng không, nói đúng không đó, đôi khi nói thì cái này là không. À, hoặc là chúng ta có môn gọi là cờ tu thành Phật đúng không à? Bây giờ cờ tu thành Phật đó, chơi một hồi cái vô cái quả đắc A La Hán đúng không, vô quả đắc quả thành văn quả Bồ Tát vị, cái vui quá nói tôi, lúc đó nói là tôi đắc quả A La Hán rồi đúng không. Như vậy có phạm giới không quý vị? Tại vì nên chơi cờ nhập tâm cái bộ cờ tu thành Phật đó, Thiện Trang thiết kế lại đó 145 ô đấy quý vị. Quý vị chơi rõ ràng là nó có quả A-la-hán, quả tu đà hoàng rồi mà. Một hồi vui quá nhập tâm nó luôn, tôi cũng đắc cái quả đó luôn đúng không? Vậy thì cái đó là không có ý lừa gạt người khác, chỉ cần nói ra vui thôi, nói như vậy thôi, chứ đâu có ý đâu, không phạm giới nha. À, cho nên là không phạm giới trọng đâu, không phải. Cái đó chỉ nói thôi, cho nên là nhiều khi vui vui đó, muốn lừa ai đó nó nói như vậy. Đó là tình huống rất là thực tế mà chúng ta cũng phải biết. Tội đại vọng ngữ này dùng năm duyên thành tội không thể sám hối. Một, nơi hướng tới là người. Hai, là tưởng người. Ba, có tâm dối gạt. Bốn, nói rất đầy đủ, tức là từ chứng quả A-la-hán cho đến la sát đi đến chỗ tôi vân vân. Năm, người trước mặt nghe hiểu được. Nếu hướng đến người điếc, người ngu muội, người không hiểu lời mà nói, hoặc nói với phi nhân, súc sanh, vân vân, thì đều thuộc vào tội bậc trung, có thể sám hối. Tội bậc trung nha, chứ không phải tội bậc thượng là không thể sám hối. Rồi, tiếp tục có một cái này, tình huống này. Phán tội vọng ngữ mà nói lầm quả vị. Đây là cái khoa phán thì căn đặt. Nhược bổn dục ngôn hoa hán, ngộ ngôn a na hàm giả. Tức là nếu vốn muốn nói rằng là mình đắc quả a la hán, nhưng mà nói lầm là mình đắc quả a na hàm, tức là giảm đi cấp, thì bây giờ sao? Thì tội phạm tội bậc thượng hay là tội bậc trung đây? Vậy đây nói phạm trung khả hối. À, tức là phạm tội bậc trung thôi có thể sám hối. May quá, nói nhầm đúng không? Tức bây giờ nói muốn đắc quả, nói muốn nói là tôi đắc quả A La Hán, nhưng mà nói lộn, đắc quả A La Hàm thôi. À, thì mặc dù cũng cố tâm dối gạt người ta, vẫn hướng với người mà nói, nhưng mà may quá tội bậc trung có thể sám hối. Ôi hên đúng không? Hên quá. Hoặc là quý vị nói muốn nói đắc quả A La Hàm, nhưng mà quý vị nói lại nói lộn qua là tôi đắc quả Tư Đà Hàm. Thì như vậy quý vị hạ một cấp trong đó, nó nói lộn, nó nhầm cái quả khác, thì lại may mắn hên quá không có phạm tội bậc trọng không thể sám hối, mà chỉ phạm tội bậc trung có thể sám hối. Dư diệt như thị thiết, những cái trường hợp còn lại cũng là như nói như vậy. Ở đây chúng ta thấy cũng hơi vô lý đúng không? Thì đại sư Ngũ Ích có mở ngoặc ra cho chúng ta. Vị toại bổn tâm cố giả, tức là vì chưa đạt được cái tâm đó, tức là quý vị muốn nói dối A-la-hán mà bây giờ quý vị nó lộn qua cái quả khác thì đâu có đạt được cái tâm đó. Cho nên chỉ có tội gọi là tội, tội gì? Tội bậc trung thôi. Đó, thì từ đó mình có thể xe ra, nếu mà nói nhầm nó độn thì không có sao đúng không? Nó nhẹ hơn, không có sao. Cho nên ở đây nếu, nếu vốn muốn nói đắc quả A-la-hán mà nói lầm quả A-na-hàm thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Các trường hợp khác cũng nói như thế, vì chưa đạt được tâm đó, tức là chưa có đạt được tâm. Bây giờ có tình huống như thế này, đây là phán tội vọng ngữ với sự im lặng hay ra hiệu khi được người khác hỏi đắc đạo chưa. Đây là một tình huống đó thực tế đúng không ạ? Có nhiều khi hỏi người ta đắc đạo chưa đó. Thì ở đây chúng ta để coi thử coi đoạn này nói gì. Nhược ưu bà tắc, tức là nếu có vị ưu bà tắc, tức là cư sĩ nam tại gia, cư sĩ nữ tại gia luôn đi, mình cho là ưu bà di luôn. Ưu bà di luôn. Nhân vấn ngôn, tức là có người hỏi rằng, tức là bây giờ như quý vị đó, quý vị tu nhẹ nhẹ, có người hỏi quý vị. Nhữ đắc đạo gia, tức là bạn đã đắc đạo được chưa? Hay là chị đã đắc đạo chưa? Đó. Cái này trường hợp này có đó, bậc được người tu hành đó, có người hỏi hỏi thiền chàng đắc đạo chưa? Đó. Bây giờ giả sử mình trả lời thế nào? Đó, bây giờ tất nhiên mình nên trả lời đó, chưa đúng không? Mình chưa đắc đạo mà. Nhưng mà ở đây có tình huống im lặng nè, nhược mặt hậu. Tức là nếu mà im lặng, sau khi im lặng đó, nhược dĩ tướng thị giả, tức là hoặc là dùng cái tướng gì đó ra hiệu, tức là ngầm ra hiệu. Thế bây giờ im lặng này coi như đồng ý đúng không? Im lặng coi như mình đắc đạo rồi gì nữa. Người ta hỏi mình đắc đạo không, mình cũng giả bộ mình im lặng để mình thể hiện là mình đắc đạo đó, mặc dù mình chưa đắc đạo. Hoặc là mình ra cái tướng gì đó đó, ví dụ như vui vui chút cái hỏi đắc quả là hán chưa, bạn đã đắc quả tu đà hoàng chưa, vân vân, cái việc vô cầm cái quả ổi dơ lên rồi dơ lên cho mọi người thấy đó, quả ổi đó tôi đắc được quả ý là, mà không nói ra người ta hiểu, để người ta mật mình cố tình ra là tôi đắc là quả rồi đó, nhưng mà tôi đưa quả ổi lên thôi chứ bây giờ không có quả a la hán đưa đỡ quả ổi lên, nhưng mà trong tâm nghĩ rằng mình đưa quả đó là người ta sẽ hiểu mình sẽ đắc được quả a la hán, thì bây giờ phạm giới không, phạm và phạm mức độ nào không đúng không? Đó là một tình huống rất thực tế, đúng không? Đó trường hợp này nói chúng ta sẽ coi thấy Đức Phật kết thế nào. Giai phạm trung khả hối, điều phạm tội bậc trung có thể sám hối. May quá, tức là không có nói ra đồng ý, im lặng cũng được, ha. Hoặc là gì làm cái biểu hiện gì đó để mà ngầm biểu thị mình đắc quá thì cũng chỉ phạm tội bậc trung thôi, còn sám hối được. Ở đây Đại Sư Ngữ Ích có mở ngoặc ra cho chúng ta, vị liễu liễu cố, tức là vì chưa có rõ ràng, đó, chưa có rõ ràng, tức là mình đó là người ta hiểu vậy thôi chứ chưa chắc thế đây, đó. Cho nên không không sao đúng không, còn nhẹ. Nãi chí ngôn, tức là nãi chí là cho đến nói, toàn phong thổ quỷ, lai chí ngã sở giả, tức là cho đến nói là những cái loại gió đó, là gió toàn phong, tức là mình là cái gió này gió lốc á, rồi thổ quỷ tức là đất quỷ, tức là những cái quỷ con quỷ nó tới đó, ý nói vậy đó, đều đến cái nơi của tôi thì sao? Thì mức độ này phạm gì? Phạm trung khả hối, thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Cái này thì nó hơi ngược với ở trên đúng không? Nhưng mà thực tế thì không ngược đâu. Tức là đây mình không có nói trực tiếp, mà mình nói giống như tôi biết cái gì đó, tức là tôi biết là đó cái gió đó là gió lốc đó, bây giờ nó sắp tới rồi đó. Tức là tôi có thần thông, tôi biết là gió lốc nó sắp tới rồi đó, rồi tôi biết là có quỷ nó tới đó, nói cái kiểu vậy. Tức là nói cái kiểu như thế đúng không, mình nói cái kiểu như vậy thì mình nói như vậy là mình muốn gạt người ta thôi, chứ thực tế nó không có. Nếu mà có thật á, quý vị nói vậy thì cái đó nó không phải nặng, nó tội nó giảm nhẹ xuống, nó là tội bậc hạ nữa. Trong giới luật tỳ kheo á thì những cái trường hợp mình có á, mình nói á, nó vẫn phạm, trong phạm nhưng mà phạm nhẹ hơn, còn cái này là phạm nặng đó. Thì đây á, đây thì chỉ có nói là mình ra hiệu như vậy, mình nói như vậy nó cũng không rõ ràng, mà không nói mình nó chứng quả. Nhưng mà mình nói sơ sơ như vậy để người ta hiểu là mình mặc định là mình hiểu, mình có thần thông. Thì khi mình nói như vậy thì phạm tội đó là tội bậc trung, có thể sám hối. Cho nên là rõ ràng mình nói như vậy nhiều khi nó cũng sai đó. Nhiều khi mình nói ô đây đây mình tu tịnh độ này, mình nói bữa Đức Phật tới họ ký cho tôi rồi vân vân cái này kia, cái sự kiện đó nó không có thật. Mình nói như vậy là mình cũng phạm nặng đấy, không phải nhẹ đâu. À, nếu khi nói mà cố tình lừa gạt người ta để mà mình nổi tiếng vân vân thế này kia thì cái tội đó nặng. À, cho nên mấy cái hiện tượng đó quý vị không nên nói. Nếu có nói ra thì nên nói với người nào thân nhất vân vân, người nào giữ được miệng vân vân, hoặc là lúc quan sanh vân vân đó, mình mới nói để lại niềm tin cho người ta đó vân vân thì mình mới nói. Không thì không không nên nói, nói chung hạn chế nói những điều đó. Chứ nói không đã nhiều khi nói là mình phạm mấy phạm giới này nó tích mỹ nghiệp của mình, mình tu hành nó không có đắc lực. Rồi sau này á, mình cũng phạm mà mấy cái phạm này bậc trung á, thì có sao không hối được. Nhưng lỡ mình nói đại vọng ngữ á, với những cái hiện tượng mà mình không có được Đức Phật thọ ký, không có Đức Phật gặp Đức Phật đâu, mình nói có thì cái đó tội cho nó thành đại vọng ngữ, đúng không? Đại vọng ngữ mình cố tình mình nói như vậy để lừa gạt người ta nữa thì vô cùng đó. Hoặc là chúng ta nói ở đây chúng ta hay nói ta khai ngộ, thì cái chữ khai ngộ thì trong có giới luật này thì không có nói, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là gì, cái cách nói khai ngộ thế nào, nhiều khi người ta hiểu lầm đó. Người ta hiểu lầm thì nó nhẹ hơn. Thì khai ngộ nó đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kìa thì mới gọi là khai ngộ thật sự. Còn cái khai ngộ mình nói khai ngộ tiểu tiểu vân vân đó, nó là khai ngộ nhiều khi hòa thượng giảng hoặc là các quý thầy giảng cũng rất là đơn giản. Khai ngộ là mình hiểu được chức gì đó thôi, thì cái những khai ngộ đó nó không phải là cái quả là bị thánh gì ghê gớm to tát. Thì mình nói ra như vậy thì không phải, nhưng mà nếu như mình nói khiến cho người ta hiểu đó là một cái quả to tát mà mình cố gắng lừa thiên hạ, mình cho rằng mình nói như vậy để mình lừa thiên hạ để mình thể hiện sự khai ngộ, thì cái đó là phạm, có thể phạm đại vọng ngữ đó. Cho nên là phải cẩn thận nha, ở đây mình phải cẩn thận nhiều, cho nên không học giới luật á, nhiều khi mình ăn nói nhiều khi cũng ấy, cũng không nên. À, phải cẩn thận nha. Cho nên là nhiều khi không học á, mình không có biết. Chủng thập lục thập tụng lục, tức là căn cứ hay nương theo vào cái bộ lục lớn là thập tụng đó, gọi là bát thập tụng lục đó, bộ lục đầu tiên đó. Vị đắc ngoại phàm biệt tổng tướng niệm, vọng ngôn dĩ đắc. Đó là theo cái bộ này thì mở rộng ra nữa. Bây giờ quý vị chưa có đắc được cái tướng niệm tức là cái niệm của gì, được cái niệm của tập biệt tổng tướng của ngoại phàm. Cái này thì cái danh từ này hơi khó hiểu lắm nè. Có nghĩa ở đây á, quý vị có cái một cái đắc, một cái khác, đó là đắc về pháp. Tức là quý vị biết về cái tướng của biệt, tức là tiếng riêng biệt, và cả tướng tổng tướng của các pháp. Mà quý vị đắc được cái niệm này đó, đắc được công phu này á, thì cái này là của ngoại phàm. Ngoại phàm là phàm phu ở bên ngoài, là ngoài pháp giới, tức là chúng ta là nội phàm. Chúng ta là gì? Nội phàm là chúng ta là hoàn toàn là phàm phu. Mà quý vị đắc được cái tổng tướng và biệt tướng đó đó, ý niệm đó đó, thì quý vị là thánh nhân rồi. Thánh nhân, nhưng mà thánh nhân còn ở trong hàng phàm phu, cho nên gọi là ngoại phàm, ngoại là ra rồi. Đó, giống như là đó là A-la-hán nè, là tới Bồ-Tát, Thanh Văn đó, và Phật trong 10 pháp giới thì gọi là ngoại phàm. Tức là chưa đến sơ trụ viên giáo của Hoa Nghiêm. Thì như vậy á, quý vị nói được, quý vị đắc cái đó đó, mà quý vị chưa đắc, mà quý vị vọng ngôn, tức là nói sằng, chữ vọng này là nói sằng, nói càng, nói càng rằng quý vị vọng ngôn dĩ đắc, đó, thì quý vị nói càng là quý vị đắc được. Đấy là đây nói trong các vị địa vị đặc thánh, cái công phu này cũng khá cao đúng không? Giới vị thanh tịnh. À, bây giờ hoặc là quý vị nói giới quý vị chưa thanh tịnh, vọng ngôn thị giới thanh tịnh, À, nhưng mà quý vị lại nói rằng nó càng rằng cái giới đó thì sao? Giới đó của tôi là chữ thị này là được, coi như cài nhờ được và thanh tịnh đó, tức là giới của quý vị được thanh tịnh rồi. À, vị tăng đọc tụng kinh điển, vọng ngôn đọc tụng đẳng. À, đây cái trường hợp này mình phạm này nè, tức là gì? Ở đây trên thì nói cao quá đúng không, qua vị thánh cái công phu mà niệm của biệt tướng và tổng tướng của các pháp á, thì không dễ gì nói. Mình nói đa đắc thì cái đó còn khó đi, nhưng nếu mà trì giới thanh tịnh á, chưa có thanh, trì giới chưa có thanh tịnh mà mình nói là mình trì giới thanh tịnh đấy, thì cái này là mình phạm nè. À, thật ra cái này cũng không có, cho nên có người hỏi hiện trang á, thầy có giữ được cái giới bát quan trai, cái giới gì không ăn phi thời không, thì hiện trang cũng nói là hiện trang cũng không hoàn toàn giữ được giới này. Giới này chỉ có giữ khá khá thôi chứ không có giữ được, có nhiều lúc phạm, ví dụ như một lúc thì ăn quá giờ một chút, hoặc là có nhiều khi đi đâu vân vân, vướng việc gì đó vân vân, cũng ăn quá giờ đó thì là lâu. Nhưng mà đó là gì, cái giới đó là có người mình trì không thanh tịnh hoàn toàn, nhưng mà cái giới đó mình biết nó thuộc về giá giới, nó nhẹ hơn cho nên sám hối được, vì là lâu mình cái thế, cho nên đó là không thanh tịnh. À, thì mình nói mình không thanh tịnh chứ không phải là mình chưa thanh, mình biết mình thanh, giới mình chưa thanh tịnh mà mình nói là mình thanh tịnh thì cũng phạm đây. À, rồi ở đây là chưa có từng đọc tụng kinh điển mà mình nói càng là đã đọc tụng kinh điển, vân vân, cái này có rồi đúng không? Nhiều khi người ta hỏi quý vị đọc kinh Kim Cang chưa, thế quý vị nói tôi đọc rồi vân vân, nhiều khi muốn nói cho người ta tin tưởng mình á, nói rồi nói xạo những buộc như vậy thì cũng phạm luôn rồi. Phạm mức độ nào đây, chúng ta coi thử phạm gì đây. Tịnh phạm trung khả hối tội cũng hay là điều phạm cái tội bậc trung có thể sám hối, cho nên cũng phạm luôn, mà có điều tội bậc trung. Tội bậc trung thì dễ sám hối hơn đúng không ạ? À, trong giới lục cái bộ giảng của Pháp Sư Đường Hoàng đó là tội bậc trung á, thì quý vị tìm ba người, ba vị tỳ kheo để mà sám hối. Còn bậc hạ thì một vị tỳ kheo là được rồi, một người được rồi. Bây giờ quý vị tìm được ba người cho sám hối đó, có người cũng phạm tội bậc trung, phạm tội tà dâm. Tà dâm ở đây là dâm của hai người nữ với nhau, tìm Niệm Trang, nó muốn cái thầy ơi con nghe giới rồi, Pháp Sư Định Hoàng nghe của thầy, con cũng sợ quá, con muốn sám hối. Bây giờ tìm ba người để sám hối, bây giờ làm sao tìm? Niệm Trang nói bây giờ kiếm đâu ra ba người tỳ kheo tỳ kheo ni đây. Bây giờ người tỳ kheo tỳ kheo ni phải hiểu thì mới làm chứng cho quý vị được sắc xuất tội được đó, gọi là lễ Bồ Tát. Cho nên có đồng tu hỏi với thầy là bây giờ làm Bồ Tát, thì Niệm Trang nói bây giờ kiếm đâu ba tỳ kheo ni bây giờ. Bây giờ kiếm đâu ra ba người phải hiểu giới luật, phải học giới luật mới xung phong làm lễ Bồ Tát được. Cho quý vị giải tội cho quý vị, giải những cái tội này nè, tội bậc trung nè. Đó. Bây giờ kiếm ra, bây giờ ba giờ Thiện Trang kiếm người ra người rồi Thiện Trang sẽ làm cho lễ cho quý vị. Đó. Chắc bây giờ phải khai duyên làm trên Zoom quá, làm trên online quá. Thế bây giờ thì một mình Thiện Trang cũng chỉ có giải cho quý vị tội bậc hạ thôi. Những cái tội bậc hạ thì có thể giải được, Bồ Tát giải được cho quý vị tội bậc hạ là hết cái tội phạm giới là quý vị trở lại thanh tịnh. Nhưng mà tội bậc trung không có thì Thiện Trang kêu bây giờ chờ miết, bây giờ khi hết đời nhiều khi không tìm được ba người. Nó có đâu quý vị, nó có tìm ai? Có nhiều người hỏi ủa chứ thầy có huynh đệ đông lắm mà. Thiện Trang nói huynh đệ nhưng mà các quý thầy không có phát tâm học giới luật, đâu có hiểu được đâu mà học cái phần giới này nè, đâu có học đâu mà biết, đâu thể làm chứng được quý vị. Người ta phải hiểu cả cái người mà có thể đứng ra Bồ Tát rồi vân vân phải hiểu giới cả. Không hiểu mà bây giờ kiếm đâu ai ra, ai học? Quý vị thì kiếm người học cái bộ giới này, ít nhất là học bộ giới này, còn không phải học rộng thêm các giới nữa để biết sám hối được vân vân. Chứ người ta ngồi vô người ta không cũng hiểu, người ta nói ở trong tâm người ta khởi lên thì uổng làm vô ích, thì cái đó nó đâu có tác dụng gì đâu. Người ta phải hiểu cơ, người ta mới làm chứng cho mình được. Cho nên ba người đó là quý vị cư sĩ, quý vị may á. Còn Thiện Trang á, mà phạm mà cái thiên thứ hai kiếm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh kiếm đầu đà, thời bây giờ còn khó hơn nữa. nên cho nên sợ lắm. Mấy cái giới mà thiên thứ hai á, thiên và còn thấy sám hối á, tỳ kheo có 13 giới, tỳ kheo ni có 17 giới đó, thì cái thiên thứ hai nó cũng khó kiếm mà đó. Mà tỳ kheo ni còn khó hơn nữa, tỳ kheo ni là phải kiếm 20 ni và 20 tăng thanh tịnh, tức là 40 người trở lên mới sám hối xuất tội thiên thứ hai được. Khó lắm, cho nên là càng về mạt pháp về sau muốn sám hối tội cũng không có nữa. Bây giờ chỉ có tới viện luật học Huệ Nghiêm thôi à. Viện luật học Huệ Nghiêm hòa thượng Minh Thông, ngài có thể sám hối cho tăng 20 vị tăng đó là được, có thể kiếm được đó. Nơi đó là trường học đông nên là có thể tìm được. Nhưng mà bây giờ còn kiếm đâu ra, mà nơi thanh tịnh chứ, còn cái nơi nhiều nơi thì tới người ta cũng không phải thanh tịnh nữa, kiếm đâu ra, đúng không? Cái ông thầy đó ông phạm mất luôn giới trọng luôn rồi, ông không phải là tỳ kheo nữa, làm sao ông sám hối cho mình được? Sám hối nó cũng đâu được, là cho nên là rất khó đó. Giống như quý vị muốn kiếm người phải trì giới thanh tịnh, bây giờ lục sư ở đời không có. Cho nên tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni tạng là giới lục, giới lục mà không có trụ, bây giờ đâu có ai về hoằng dương rồi, hết trụ rồi nữa, ít người hoằng dương, ít người hiểu, thì Phật pháp nó Phật pháp sao không trụ được nữa thôi. Tỳ ni tạng diệt rồi thì Phật pháp diệt diệt thôi chứ sao. Cho nên muốn được mà không có cách nào đó. Cho nên là hồi bữa đó có cô đó, cô nói bây giờ làm sao, Thiền Trang nói cái thôi bây giờ cô nói bây giờ con quay video con xin sám hối với thầy, hoặc là con sám hối trực tiếp với thầy để đừng đỡ người đi đó, rồi sau này con tìm thêm hai người nữa sau. Thiền Trang nói dù sao cũng đỡ, làm đỡ cũng được đó, đó là phương pháp mà đỡ thôi chứ không được, tìm đủ ba người thì hết tội, coi như cũng vậy đi, bây giờ mạt pháp rồi khai duyên, đúng không? Chứ bây giờ kiếm đâu ra, bây giờ quý vị tới người khác, bây giờ nhiều khi người khác người ta cũng không hiểu mà. Phải người phát tâm, cho nên là ai đó mà bây giờ làm tỳ kheo ni á, mà thật sự mà phát tâm làm việc này cũng tốt lắm á. Đó, quý vị xúc tội cho người ta, mà quý vị giảm được tội phạm giới cho bao nhiêu người, thì cái công đức, cái phước đức của quý vị cũng lớn, và quý vị giảm tội cho người chính là giảm tội cho mình. Đó, miễn là quý vị là không có bị mất bản thể tỳ kheo, tức là không có phạm vào 4 la di bên tăng hoặc là 8 la di bên nữ thôi, bên ni thôi là ok thôi, đúng không? Không phạm giới trọng là quý vị tỳ kheo ni như pháp đã được. Cho nên là nó kiếm này người phải vậy, chứ còn phạm luôn cái đó thì không phải là tỳ kheo ni nữa thì không có tính rồi đó. Cho nên khó lắm, bây giờ muốn mà làm mà cũng không làm được. Giờ chúng ta học cũng gần hết giới rồi, đúng không? Đấy. Nếu vị Ưu Bà Tát mà có người hỏi rằng ông có đắc đạo không, nếu sau đó im lặng hoặc dùng tướng để ám thị, thì điều phạm tội bậc trung có thể sám hối bởi chưa rõ ràng, cho đến nói gió lốc đất quỷ đến chỗ nơi tôi thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Dựa theo luật thập tụng thì chưa đắc được niệm biệt tổng tướng của ngoại phàm mà nói càng là đã đắc, hoặc giới chưa thanh tịnh mà nói càng nhờ giới thanh tịnh, hoặc chưa từng đọc tụng kinh điển mà nói càng đọc tụng kinh điển, vân vân, thì điều phạm hay là cũng phạm tội bậc trung có thể sám hối. Thì đó là chúng ta học qua như vậy, cố gắng nha, đừng có phạm mấy cái này ha, đừng có phạm này. Đây là tội vọng ngữ ở mức độ nặng. Chúng ta sẽ toàn học cái phần này ở bài hôm sau nữa, bài 28. Hẹn quý vị vào bài 28 chúng ta học phần tiếp của giới này. Giới này cũng dễ thôi, đúng không? Không có vọng ngữ, mới học một nặng thôi, đừng có để phạm nặng, nhưng mà phạm nhẹ, phạm nhiều lắm. Thì chúng ta sẽ học vào hôm khác. Thì Trang đang cố gắng giảng cho hết cái bộ này, cho nên là bộ này quý vị thấy một tháng hiện tại chúng ta giảng tới 2 hoặc 3 lần, cho nên cũng nhanh thôi, cũng sắp hết rồi, tại vì phần này càng về sau càng ngắn, và chúng ta học tới đâu chúng ta hành tới đó. Thời nay tu hành hơi khó khăn là tại vì chúng ta không làm được cái điều căn bản là giới này, phải giữ được ngũ giới đó. Ít nhất là 5 giới mình giữ được cho nó trọn vẹn ha. cho trọn vẹn. Đây thì mình niệm Phật mới đắc lực, mình tu bất cứ pháp môn nào cũng mới đắc lực, tu thiền cũng vậy. Nếu không thì không đắc lực. Ra khỏi sanh tử là nhờ giới luật, trước hết giới thành văn. Giới Bồ Tát là độ sanh, lúc đó phải tùy duyên khai duyên sao? Chưa có ra khỏi sanh tử tùy duyên khai duyên đọa vô trong ác đạo rồi đâu nữa, đúng không? Cho nên là chúng ta phải làm cho rốt ráo phần giới thanh văn. Thì hôm nay chúng ta đã giảng tới giới thứ tư rồi, còn giới thứ năm rồi, rồi giới thứ tư phần cuối nữa, rồi hết năm giới. Rồi chúng ta giờ bát quan trai giới nữa. Bát quan trai giới là thật ra Phật bắt buộc đó, là phải một tháng quý vị phải trì được 6 ngày đó. Đó, cho nên là mà nếu mà thọ ngũ giới, có người thắc mắc rồi thọ năm giới hay thọ một giới hay không. Hôm qua Thiện Văn cũng có coi ở trong phần giới lục thì cũng có chỗ nói là trong luận, có bộ luận nói rõ ràng là người mà thọ ngũ giới đó, nếu quý vị thọ tam quy mà quý vị không thọ ngũ giới đủ năm giới thì quý vị không được đắc giới. Có bộ luận nói như vậy, Thiên Trang cũng thấy nhiều luận nói mà thấy cũng có lý. Đại sư trong đó người ta dẫn luôn cả lời của Đại sư Ngô Ích ra. Cho nên là thấy là nhiều khi mình giảng lúc trước cũng chưa hẳn đúng. Đó, cho nên là quý vị lưu ý nha, đó thọ tam quy ngũ giới là phải thọ năm giới chắc ăn mới đắc giới thể. Quý vị thọ bốn giới thôi là không đắc giới đó. Cho nên là không phải đâu, cho nên là cái còn cái cách nói kia là phương tiện thôi, còn nếu thật sự là vậy. Cho nên là có nhiều người thọ mà không chịu thọ năm giới mà thọ tam quy và thọ mấy một hai giới thôi vân vân thì có thể là không đắc giới. Thì bữa nào đó thì Trang sẽ tìm lại cái phần đó để mà nói, nhưng mà tại vì có hai cái thiết, một thiết bên nói được, một bên nói không. Không biết bên nào đúng, bên nào sai. Nhưng mà Thiện Trang thấy lời của Đại sư Ngô Ích nói thì chúng ta tin Đại sư Ngô Ích nói. Đại sư Ngô Ích nói là phải giữ hết năm giới, tức là khi thọ ngũ giới, khi thọ tam quy, khi thọ ngũ giới là phải thọ giữ năm giới, thọ năm giới, không được thọ bốn giới đâu, không được thọ một giới, không được thọ hai giới. Nếu mà thọ ít hơn là không đắc giới. Cho nên mặc dù có hỏi là có giữ được không, nhưng mà phải đáp giữ được. Còn nếu quý vị không để được thì đó là phương tiện cho quý vị thọ thôi, chứ còn thực tế không có đắc giới thể. À, cho nên là đấy là một chi tiết mà Thiện Trang cũng xin nhắc cho quý vị, để quý vị thọ giới, ráng có năm giới mà không giữ được nữa thôi chứ thọ gì, đúng không? À, cho nên là thà giới năm, giới thứ năm quý phạm uống rượu là đâu phạm, chỉ là phạm tội bậc nhẹ, có thể sám hối, đúng không? À, phạm tội nhẹ mà còn sám hối cũng được mà. À, chưa đến nỗi. À, cái sám hối thì hết tội vì cái đó không phải tánh tội, nó giá tội thôi. Cho nên giới thứ năm mấy ông không uống rượu được, không được uống rượu mà bây giờ đi làm phải uống rượu thì lâu lâu phạm bận cũng chấp nhận sám hối được đó. Cho nên là thọ vẫn được chứ sao không được. Còn mấy giới đầu mới khó, mấy giới đầu mà phạm thì phạm nhẹ cũng được, đừng để phạm trọng. Phạm trọng là bất khả hối, bất khả sám, không thể sám hối là không được. Thế thôi, mình học giới luật rất rõ ràng, nhẹ nhàng mà. Đâu đến nỗi mình phải giữ nghiêm đến mức độ kinh khủng, đến mức độ phạm chút xíu rồi không được đâu, đâu có thể. Phải không? Cho nên là Đức Phật cũng rất từ bi mà có phương pháp sám hối. Bây giờ ai muốn sám hối kiểu một người tội bậc hạ thì mấy mốt Thiện Trang có thể làm sám hối cho quý vị, là Bồ Tát sám hối được. Nhưng mà bây giờ kiếm ba người để mà sám hối bậc tội bậc trung là chưa kiếm được đây. Cho nên là quý vị thông cảm, hiện tại vẫn chưa mở ra để sám hối cho quý vị là như vậy. Thì thôi, hôm nay thời gian đã hết rồi, kính chào quý vị, chúc quý vị an lạc, hay quý vị không khác, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
ni.